còn còn đưa là tôi thường hoa khô để mặc những gì khác nhưng tại vì nó còn trong tâm hệ và nó còn tu tập một ức chế mình đã bỏ đó vững cách từ cái hồn từ cái đi tất cả mọi thứ trong cái lò đó như vậy ta thì đạo Phật dạy chúng ta là nâng vào cái biết của chúng ta cái trí tư kiến của chúng ta như đạo Phật nó tư kiến giải thoát cái sự hiểu biết của chúng ta nó giải thoát nó giúp chúng ta giải thoát từ cái tâm ham muốn từ cái ác pháp nó là chủ được là cái tư kiến của chúng ta đơn giản ai cũng có tư kiến tức là cái sự hiểu biết của chúng ta mà mình triển khai nó một cái hướng giải thoát của đạo Phật chẳng hạn như Phật dạy các pháp gì vô thường không có pháp nào là thường không có pháp nào là ta người ta tại vì từ lâu chúng ta chắc là chắc cái thân này là ta người ta chúng ta lập chắc cái thân này là thường là thuộc mình nên lúc Phật dạy chúng ta biết rõ là nó không có thật và sự thật là các pháp gì vô thường các con thấy như một cái thấp trước kia khu đất này nó có nhà cửa bây giờ có nhà cửa thì đương nhiên nó không thường rồi mà mai mốt nó sụp đổ nó còn thật nó còn cái đống lạc vụn thì nó là vô thường thì thân với chúng ta bữa nay sống ngày mai ngày mốt năm năm mười năm hai chục năm sau thế nó vẫn thành đống đất nó đâu còn gì là thường giờ có đức Phật dạy đúng dạy sự thật còn chúng ta hiểu lầm do cái sự hiểu lầm đó mà chúng ta sinh ra đau khổ cho nên nó đơn giản quá đơn giản vậy thì chúng ta trong đó chúng ta thôi cái gì chúng ta triển khai cái tri kiến nào đó vậy triển khai cái tri kiến này các bằng cách nào đâu có bằng cách ức chế cái ý thức chúng ta được phải khởi được mà hầu như là các pháp từ đó đến giờ người ta dạy mình tu thường thường là dạy mình ức chế cái ý thức của mình đó là các pháp sai người ta khuyến giải người ta biến mình trở thành cây đá như con người nó còn cái tri kiến hiểu biết của nó cho nên nó hiểu biết để làm chủ nó chứ đâu phải là gì nó khởi ra bữa nay sáng ra nó khởi ra nó trời thật quá rồi nếu mà kể nó cái gì đúng với mình nó mình sợ nhưng mà mình cảm giác nực thì mình biết nó không nhưng nó đâu có ăn thua gì mà nó có chết đâu mình sợ nó như bây giờ cái thân của chúng ta sáng nay nhức cái đầu chúng ta lo lắng rồi chúng ta bị uống thuốc rồi chúng ta nói sao đó là chúng ta sợ hãi nó mà trái lại mình thấy nó là cái vô thường nó không có ốm đau mà sáng nay nó đau vậy nó cứ thường thôi mà nó không thường thì lát nữa nó nói tao cái gì mà phải chạy đi bác sĩ thì chỉ cho mất không chết bỏ có ai chết đâu nó có vô thường mà có gì đâu cho nên vì vậy mà cái tri kiến đó nó làm chúng ta không có chạy đi bác sĩ cũng sợ hãi thì đó là mọi thứ thì chúng ta ngồi chơi chứ chúng ta có làm gì đâu ngồi chơi nhưng mà sự thật ra chúng ta là người đang tu đang muốn tập làm chủ những từng cái tâm niệm của mình chứ chúng ta không phải chưa hiểu ngồi chơi là tức là không có ngồi vào đó không ta chúng ta cũng còn mấy con ngồi cái già ngồi này kia mấy con trói mình gò mình để mình làm cái gì đó làm Phật Bồ Tát ngồi kiếp già và vẫn đi nó phải vậy nhưng mà sự thật ra cái phương pháp ngồi kiếp già cũng chẳng qua là một cái giai đoạn nào của chúng ta bị khép mình trong những cái sự gò bó chúng ta không làm thôi nhưng khi mà chúng ta làm chủ được nó rồi thì chúng ta cần gì mà trói nó bằng cách ngồi kiếp già làm gì còn sao cũng được thoải mái dễ chịu hàng giờ hàng phút ngồi tâm niệm của mình chẳng hạn bây giờ mấy con ngồi trong đó mấy con mà mấy con an vui với sự sống của mình tức là mấy con không có gì còn mấy con không an vui với sự sống của mình mấy con bị sống giận nó thấy nó buồn khổ nó cô đơn nó là sai mấy con ngồi cố gắng mặn môi trận để giữ cái tâm của mình nó không niệm cái đó mấy con còn sai nữa làm cho nó khổ thôi. Bây giờ thầy gặp mấy con thì nhắc nhở, lẽ ra thì mấy con là thành Phật. Nghĩa là tâm mấy con giải thoát, Phật đâu có gì hết, người ta chửi như vậy. Không có cái dục nào mà qua khỏi cái trí tri kiến của Phật. Nó muốn gì thì sợ đầy xài, mà người tu không còn việc mà tại sao lại còn ham muốn? Rõ ràng là không có một cái đối tượng nào mà qua được cái tiêu chiến, qua được cái gì biết của Đức Phật, thì Đức Phật là chủ nó, thì đó là sự giải thoát. Cho nên cái sự tu tập của chúng con là giải thoát lâu rồi, không có đi về. Nhưng tại sao bây giờ nó còn ngồi trong tháp tu, rồi còn trận cắn gồng lên hết mà chịu đựng với cái tâm của mình? Đó nó phải là cái gì đó mà phải thiết chế, phải làm cho nó khổ quá rồi. Nhưng chúng ta đã thấy tại sao ngày xưa Đức Phật thuyết pháp xong thì người ta nghe xong, người ta sáng nghe chiều của chính đạo. Cái chính đạo của đạo Phật, chúng ta đừng nghĩ gì tới cái ông siêu mặt tàn mình biến hóa cái pháp thành thân ngồi thiền bãi tánh ngài, mà cái chính đạo của đạo Phật tâm bất động, tâm không có cái gì mà làm cho cái tâm nó động thì nó mà tâm nó không động thì nó không thản, mà nó thanh thản thì nó an lạc. Còn bây giờ nó con ngồi mà có cái trạng thái an lạc đó thì nó còn bị tưởng nó an lạc, nó đâu phải. Nó an lạc là nó an ổn, nó không đau nhất chỗ này chỗ kia, nó an lạc. Chứ đâu phải là nó có cái gì an ổn ngồi để vốn thổi mát mẻ rồi nó thấy nó hạnh phúc, nó sung sướng như vậy, từ đó làm cái con bị dột mất thôi. Cho nên ngồi thiền mà nghe nó an lạc, anh mấy con tưởng tượng cái an lạc, tưởng mấy con nó làm cho mấy con thấy an lạc là cái dột. Một cái người bình thường không đau nhức trên thân, không có gì hết, có là sự an ổn, an lạc cho người ta, nghĩa là nó rất bình thường. Như một người bình thường không có tu gì hết mà nó không có đau nhức gì trên thân, người đó thì vẫn đạt sự an lạc. Chứ không phải an lạc là có một cái trạng thái nào khác hơn. Cho nên vì vậy mà có nhiều người là hiểu lầm lạc, là do đó mới nghĩ là mới tập mỉm cười, tập cười tập cho nó vui, chỉ tập thôi. Không phải vậy. Sự tu tập của chúng ta rất là tự nhiên, hồn nhiên và thông sáng. Nó không còn là cái ác pháp cái việc gì lâu cuốn chúng ta được qua cái tiêu chuẩn của chúng ta. Thì khi mà mình còn dục mình cứ ly hết á, thì nó còn lớn cái này nó ngang cái kia, thì cái tiêu chuẩn của mình làm chủ nó, thì tức là mình đang tu. Bởi có pháp như lý này, có như lý các ý là hoặc tư sinh khi không sanh mà đã sanh thì nó đã sanh ra ở bây giờ. Khi ai không biết là mấy người cho mình cái tên gì cũng ngay, cái gì có ra văn lùa hay là cái gì mà mình thích thì đó là dục. Mình ước mình ăn được những cái đó, cái sở thích của mình cái đó, mà bữa nay mà có được cái đó là nó đúng là sở thích của mình, tức là còn được thì dừng lại. Cái này có ăn được sống chứ đâu phải ăn chạy nó cái ngon cái gì đó. Ngay đó cái tiêu kiếm của mình bảo nó gì thì bảo nó dừng lại, thì nó mới còn thở gì hạ theo cái sở thích đó mình nói. Thì nó có thấy tu thì nghĩ rằng cái sự tu tập, nếu mà bây giờ nghe thầy thì chắc chắn là về thất mình nghiệm lại, khi mình thấy mình hoàn toàn mình làm Phật rồi. Mà mình làm Phật rồi thì bây giờ còn muốn trở về nhà mình nữa không? Không muốn trở về nhà mình, sống trong thất mình không nhìn qua thất mình chắc chắn chơi ăn. Phật mà đâu có bạn bè đâu, mấy con có nghe có ông Phật có ông bạn nào đâu, mình ẩm nữa đâu. Thầy không thấy mà ông Phật có ông Phật thứ hai nào đó là bạn ông đó. Người ta đặt ra ông Phật Di Đà để làm bạn với ông Phật Thích Ca, không có ông Phật Di Đà đâu mà làm bạn. Cho nên vì vậy không có bạn bè nữa. Mình đã đến đó, giờ lại hết. Mình sống với mình, tâm mình bất động thân. Đến khi bỏ thân này thì mình đâu còn chỗ nào tái sanh luân hồi, tức là chấm dứt tái sanh. Mà người thân bất động thì có đau lúc nào tác động được họ đâu, cho nên họ làm chủ được thân khổ bệnh đau của mình. Còn người thân bất động thì nó thật sự nó còn giữ được tâm bất động không, thân nó còn đau nhất gì mặt nó còn chẳng sợ thì nó không còn đau. Có vậy thôi chứ đâu có tu tập cái gì đó. Chỉ cái tâm bất động á mà nó làm chủ được tất cả sự đau khổ thì mấy con rất đơn giản, rất đơn giản mà thôi. Cho nên những từ mà thầy ghép lại thành một cụm từ tâm bất động thân thản an lạc vô sự, đó là cái chân lý giải thoát của đạo Phật. chúng ta phải bảo vệ nó. Tu tập nó có gì đó, chỉ cần nghe là biết rồi. Đời có gì khác, có gì khác. Cha mẹ anh em chị em đều là nhân đạo, gặp nhau là mình cả có gì đâu mà lại thương, lại ghét, lại nhớ. Mấy con ta mình lại lo cho nỗ lực để kéo dài cái thời gian tâm bất động này bảy ngày đêm, để muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Có bảy ngày đêm mà bây giờ nó bảy ngày đêm đó thì con thầy cứ nhắc mấy con, nếu mà nó còn dục thì nó còn đói bụng, nó muốn ăn, phải không? Còn nó không dục thì nó có còn ăn nữa đâu, nó còn thèm ăn đâu, nó còn đâu còn đói đâu. Thành ra mấy con thấy rất là đơn giản cái gì. Nó còn ác pháp thì nó còn ngồi đây, nó còn đau nó chỗ này chỗ kia, mà nó hết ác pháp thì nó đâu có đau, mà nó hết si mê thì nó còn buồn ngủ, nó còn buồn ngủ. À mấy con còn buồn ngủ đó tức là còn si mê thôi. Mà mấy con thân mà còn đau nhất chỗ này chỗ kia đó là còn ác pháp đó. Ác pháp trong thân mấy con, rồi ác pháp bên ngoài nữa. Ác pháp bên ngoài ta chửi mắng con nó là một con kiến hoặc là một con lụt cào cắn con là ác pháp bên ngoài, nó tạo cho chúng con đau khổ ra lại. Còn ác pháp bên trong cái thân con tự nó đau nữa, nó là bệnh tật của thân con ác pháp bên trong. Nên đừng nghĩ con nhé, tất cả những cái đó ác pháp đó mà bảo mình ly dục cái ác pháp, ly nó, đừng ly nó, đừng có sợ nó. Mà khi một người tu thì chúng ta biết cách ly nó, tức là chúng ta có phá ly nó để làm cho cái ý thức của chúng ta, sự hiểu biết chúng ta không dao động trước các ác pháp đó, thì không dao động trước các cái dục đó, và là ly dục đó. Chúng ta không làm theo nó, tức là đừng có làm theo nó, rồi cũng sống bình thường với mọi người mà không làm theo cái lần việc giả. Dạ, ác pháp làm gì làm sợ, mà làm ham muốn gì cũng không ham muốn hết. Mà mình nó sai, mình ham muốn, mình không ham muốn thì nó phải đi thôi. Còn ác pháp nó tác động mình mà mình không sợ hãi, nó không lo lắng gì hẳn, thì ác pháp nó cũng phải. Cho nên bệnh đau đâu có nghĩa là nó làm chúng ta phải khổ sở, chúng ta không sợ nó thì có như nó thôi, chứ không cần cái gì. Cho nên khi mà hiểu rồi đó, tại sao thầy cất những cái pháp, cái an pháp thế này, là để cho những người hiểu, để cho người ta ly cái gia đình của người ta ra. Cái đó là cái nghiệp báo của người ta, cái đó là cái ổ bệnh tật, cái ổ đau khổ của người ta, để trả cái quả của người ta. Phải cất cho mấy con cái pháp nhìn đó, để cho mấy con yên ổn, nắng mưa không có lo lắng, để cho mấy con ở đó một chút thôi. Mấy con làm chủ được sự giải thoát thì dùng cái tri kiến, cái trí tuệ của mấy con quan sát qua trong gia đình mình, người nào có duyên, không duyên thì mình nhập nước bàn bỏ thân đi. Cái đâu phải mấy người đó là ái kiếp sử lâu kéo mấy con đâu, không có lâu mấy con, chỉ là cái duyên nhân quả thôi. Cho nên xem qua cái duyên nhân quả đó, có người nào mà có cái duyên của Phật pháp tu tập thì tu xong rồi mấy con trở về độ. Còn những người khác mấy con nói họ nghe, Phật độ cho người hữu duyên chứ không thể độ cho người vô duyên. Nếu mà đạo Phật mà độ cho người vô duyên mà độ hết luật thì thế gian mà thành Phật đó. Cho nên bao nhiêu người đã biết được Phật đó. Bây giờ đạo Phật thì khắp thế giới, nhưng mà hoàn toàn nằm ở trong đó Pháp không vậy thôi. Nó đâu phải là chơn pháp của Phật pháp. Pháp giải thoát của đạo Phật là phải làm chủ sinh già bệnh chết, đó là pháp chơn pháp. Còn pháp mà tu để nó thành công với tất, đó là pháp ngoại đạo, nó phải thật của pháp. Bởi vì đạo Phật ra đời là nhằm mục đích giải quyết bốn sự đau khổ của chúng ta. Vì bốn sự nỗi khổ đó mà chúng ta đọc lịch sử của Đức Phật, đi ra bốn cửa thành thấy bốn nỗi khổ đó, sinh già bệnh chết. Thì mục đích mà Đức Phật bỏ cung vàng điện ngọc, bỏ vợ con mà đi tu là nhắm vào bốn sự khổ này để giải quyết. Khi giải quyết xong rồi thì giải quyết Bây giờ chúng ta tu cũng mục đích chúng ta làm chủ bốn sự đau khổ này, mà giờ bệnh cứ sợ hãi nó hoài thì làm sao hết bệnh? Muốn làm chủ nó chẳng sợ nó, không à? Mà muốn làm chủ chết thì chẳng sợ chết. Chết mình mặc mà, ai chết thì buộc mình chết sao? Không có thấy không? Cho nên cái mà không sợ, cái ý chí mà không sợ gọi là ý chí giúp mình. Còn những người mà sợ chết, những người sợ bệnh đau là hèn nhát, sợ hãi. Đang nằm ở trên bệnh đau, mình đang nằm trên bệnh đau, mình đang nằm trên cái chết mà sợ nó là sợ là sao? Trốn khỏi nó không? Đạo Phật vượt lên chứ không phải đạo Phật trốn bệnh tật, mà trốn bệnh đau, trốn cái chết đâu. Đạo Phật không bao giờ trốn, mà ở trên cái chỗ đó đó, ở trên cái chỗ mà chết, cái chỗ bệnh tật đó mà vượt lên. Nên mình có đủ duyên gặp được cái pháp của Phật là có từ cái chỗ mà đó để mà vượt lên, thì cái người đó là cái người không sợ hãi. Còn các không sợ hãi, cho nên vì vậy mà khi nghe một cái người nào mà theo thầy mà tu mà nghe nói bệnh đau mà đi bác sĩ thì nó không đi về nhà luôn, đi chỗ đó đấy, không có đi bác sĩ nào nữa. Ở đây là bác sĩ rồi, ở đây là thần dược rồi, không còn có pháp nào cả. Cái chết được là chết đi chỗ đó, không xong một đợt. Sợ hãi mà biết chừng nào cho nó rồi đó. Hôm nay mấy con dù là tu sĩ, tu sĩ mấy con được nghe lời thì phải từ chối. Tất cả những người thân mấy con đó là cái duyên. Mấy con tu được tức là cái hành động mà mấy con sống được giải thoát là cái hành động độ những người thân của mấy con. Còn mấy con đến đây tu mà chẳng làm được cái gì hết, không nên trò tắm gì làm cho người ta còn cười chê mấy con xấu hổ. Đi tu tưởng làm gì giờ về cũng lo ăn lo ngủ như thiên hạ hết, thì như vậy là nhục nhã. Thì đi tu rồi nhất định là phải làm cho được, mà làm được bữa nay làm được ngày mai phải làm được, ngày mai làm được ngày mốt, nhất định là chỉ có con đường duy nhất đầu hàng trước cái sự khó khăn, cái hoàn cảnh. Phải nỗ lực thôi, đã không biết thôi mà không biết thì phải nỗ lực thật sự, đem hết ý chí, đem hết sức lực của mình ra tu tập làm cho được. Nhưng ở đây nói hết sức không có nghĩa là tạo cái thế hết sức của mình bằng cách là gò bỏ. Hết sức ở đây có nghĩa là ngồi chơi, tập làm sao mà ngồi chơi một cách tự nhiên thanh thản, đó là cái người hết sức. Coi ngồi chơi chứ khó lắm, không đơn giản. Cứ hơi thôi trói buộc mình bằng cách này bằng cách khác, ngồi chơi chứ không chơi đâu, nghĩ ngợi lăng xăng đủ thứ chuyện. Vậy chơi chỗ nào? Người ngồi chơi là người không, là không làm một cái gì hết, vô sự mà. Cho nên ở đây phải tập vô sự, phải tập ngồi chơi, phải tập thanh thản. Nó không thanh thản thì nhắc cho nó thanh thản, nó còn động thì nhắc cho nó bất động, nó còn sự thì bắt buộc cho nó vô sự. Nó có vậy thôi, mà có cái phương pháp để cho mình tu tập đó là phải như ý. Mỗi lần có điều gì thì như cái lý giải thoát mà nhắc nó, cái gì nói pháp như lý tác ý mà, như cái lý của nó mà tác ý mà, để nó dẫn mình trở về cái vị trí đó. Ví dụ như bây giờ nó đang nghĩ ngợi gì đó, tầm bất động thành tầm, không có nghĩ bị lạc, có gì là dẫn nó trở về cái gì. Mà cứ dẫn mãi như vậy thì mình sẽ thành công. Tối ngày không chơi ai mà cứ dẫn cái tâm của mình hoài thì chắc chắn nó phải thanh tịnh chứ sao, nó phải tốt được cái gì. Có gì cho nên mấy con phải ra tu để không mang tiếng vô tu viện chân như, mà giờ không chân như lúc nào nữa, nó khổ cả. Cho nên vì vậy mà phải tránh tu tập, đừng có để chuyện này chuyện kia nó thấy mình làm cái gì có ích là gì. Hàng ngày bây giờ mấy con không có lo đói lo no, hàng ngày đều có được rồi. Ta sẵn sàng người ta làm cho mình ăn để mình tu, mà mình tu không được rồi mình ở mai mốt là trâu bò mà đi ra mà cày ruộng để cho làm cho có cơm có gạo cho người ta ăn chứ. Bây giờ mình tu không xong thì phải, kiếp này thì ngộ thất tu sướng lắm, nhưng kiếp sau làm trâu bò ra hoài không biết. Người ta gác cái ách lên đến cổ đó, người ta lấy roi rồi quất đi, mà người ta đấm cái cài bị lớn, cài đi nặng gần chết, nó đánh đứt mình cũng đi rồi. Đó là cái con đường á, chứ buồn không phải là cái chuyện đơn giản đâu. Nó nhân quả mà, nó thì phải trả, nó không có trả đâu. Mà nợ nhân quả thì không có ai mà trả khỏi. Thân này làm người mà nợ nó nhiều thì thân sau phải làm những con vật đó, cực khổ lắm. Do đó mà phải nỗ lực tu thì được. Chỉ đời nay thôi, quyết định làm đời nay mà phải làm con vật, không còn tái sanh. Mà không còn tái sanh thì rất đơn giản, rất dễ, ai cũng biết hết à. Tâm nó còn lan sang, tức là còn tạo nghiệp, mà còn tạo nghiệp thì còn tái sanh. Còn tâm bất động thì không còn tái sanh. Có nhiều là thôi. Mấy con thấy tâm mình bất động chưa? Bất động rồi thì thôi gì về. Phải lo, thành Phật hết rồi. Bởi vì nó bất động. Phải không? Nó cần. Có vậy thôi. Hễ tâm người nào bất động thì về là Phật. Ngồi trong thất đó, như thầy ngồi vậy đó, còn suốt ngày bất động thì thật cái gì? Mai mốt chết ngồi bỏ cái thân này nó không thở nữa, họ để quần thờ mà lại có phải sướng không? Mình không cầu chứ họ, bởi cái thân này nó coi vậy nó bằng xương một thịt, nhưng một cái người mà người ta làm Phật thì cái thân này nó ngồi thú được. Bởi vì khi mà họ chết á, họ chết ở trong định, chứ không phải họ chết như mấy con bù lăng bù lót mà chết. Cái đau chứ đến là họ đâu có điên gì mà để họ nhức cái đầu nữa mà chịu. Nhức đầu thì chết đâu. Họ nhập định thì có cái bệnh nào mà vô thế được. Cho nên họ ngồi bất động đây. Mai mốt cái thân này thành cục đá còn gì thối. Mà ở đời khi nào họ tiếc lắm. Mình ngồi mà bất động thì tháng ngày tháng không thối, họ không chôn đâu. Con đêm bằng thờ không thờ. Ngồi đây vậy ở đây bao nhiêu người đây thành cái tên cất chuồng để đấm đấm ờ thì mấy con cứ ngồi bất động đi, mà mấy con động là nó thúi á, còn bất động thì nó không thúi đâu. Coi vậy chứ mà cái người nào mà giữ được cái tâm bất động là cái thân này không thúi, còn động là nó thúi. Nghĩa là hơi thở không thở thì ba bữa thì không ai dám đến bất động hết đâu. Cái thân này nó dạng, nó bất tịnh đi đó. Cho nên do đó thì không tu thì nó mới thành tịnh. Cái tâm thanh tịnh thì cái thân thanh tịnh, mà cái thân thanh tịnh thì không bao giờ nó có hậu hứng. Còn cái tâm của mấy con chưa thanh tịnh thì cái thân nó làm sao mà thanh tịnh. Nó đơn giản. Cho nên nhớ, có gì khó ngồi đây mà kiểm tra coi thứ cái tâm còn ham muốn cái gì, còn muốn nói cái gì vậy. Nó còn có thương, có ghét, có giận, có hờn, có buồn phiền, có tham muốn ăn, tham muốn ngủ như thế nào. Ví dụ như bây giờ ngồi về mà nó cuộc tới giờ này đâu phải giờ mình ngủ. Thật cho mình một bút tay bây giờ tán nó rồi mấy một bút, mấy một bút cho nó niết cái lỗ tai lên, nó tưởng nó hết ngủ. Có phải không? Mình mới trị nó chứ. Trời đất ơi, giờ này mới có 9 giờ mà cuộc tới cũng luôn kiểu này chứ sao được. Đánh cho nó một phát nó ớt. Tự mình trị mình chứ ai mà dám lại đánh mình. Người khác đánh mình là làm bây giờ. Thế nên mấy con thấy buồn ngủ là mấy con tát trong mặt mấy con mấy tát con ớt đó mà giỏi ngủ đi thì nó sẽ tỉnh táo cái lần khỏi công việc mình hàng mỗi chừng đi cứ mỗi chừng cái bộ không mỏi đi đó là tại vì mình cũng muốn dung dưỡng đó, mình thương nó. Chứ còn rút cây tầm dông để rút cho mình ngủ. Ở đây ăn ngủ có giờ có pháp chứ. Đợt nào ra về nấy đâu có muốn ngủ phi thần. Thì như vậy mấy con sẽ đối trị với mình thôi. Nói gì mà không lâu không. Bây giờ mấy con còn hả thầy có tu sai gì không? Thầy đã dạy rồi mấy con ngồi đi chơi chứ không có tu cái gì hết. Ở đây nó tu với sự thật là không tu gì hết, thằng chân có ai mà sai khiến gì. Mấy cái người này cứng đầu lắm, không có ai bỏ nó nghe. Thì như vậy là mấy con là thành.
Còn mấy con cứ yếu yếu, nó bảo gì làm ấy, theo nó thì thôi. Nô lệ suốt đời vậy, nô lệ sinh tử. Hiểu chưa? Bây giờ vậy làm Phật hết đi. Phật có gì đâu, tại cái danh từ gọi cho nghe xô mày chứ. Cũng như con người tha chứ có cái khác gì. Ông Phật Thích Ca cũng vậy, mình cũng vậy. Một cái gì giống nhau, đức có gì đâu mà khác đâu mà sợ. À bây giờ về đóng cửa. Nhưng mà đừng có đi ở trong đó mà báo người ta. Nói lẩm nhảm nữa tụi mày. Buồn quá là cái mình nói lẩm nhảm trong đó mới mệt. Sự thật á, bệnh viện á, viên quả chờ mấy con chứ. Nói lẩm nhảm nó chờ chứ dưới bỏ chứ. Cho nên buổi tháng nỗ lực tôi không thật sự ra lệch đó, thật sự. Cho nên thầy thấy tu rồi, có gì đâu, muốn chết mà chết cũng không, cũng khỏe quá. Thầy cũng giống như mấy con. Bây giờ thầy bảo tỉnh chỉ rồi thở nó ngưng, còn mấy con bảo chưa được thì cố gắng mà giữ tâm bất động nói phải nghe là. Tại tâm mấy con còn động nên nói không chịu nghe. Có vậy thôi, mấy con đơn giản mà cái gì, mấy con biết liền à. Còn tâm mấy con mà bất động thì mấy con bảo rằng nó nghe vậy. Bảo tình chỉ hơi thở thì từ từ nó không thở nữa thì ngồi bất động, thành nó bất động. Còn bây giờ nó còn động là tại vì nó thở ra phải vô. Mấy con bảo nó không nghe, cứ thở ra đi vô. Đó là mấy con chưa được chủ nó. Còn mấy con giữ được cái tâm bất động nó không bảo nó thở ra nó nghe. Cái thân này nó quan quản lắm, nhưng mà tại vì mấy con điều khiển nó chưa được cho nên nó không chịu nghe lại. Bây giờ có người nào bảo nó tỉnh chỉ hơi thở nó còn bảo thử con nó làm được, đó là người đó làm bậc được rồi. Đơn giản dễ dàng không có vậy. Con cái tâm bất động thì mấy con cố gắng nghe lời thầy, nỗ lực thôi. Chào
con.
Con hỏi đi con.
Tại hai con trước con biết con mua biển chế nên xảy ra cái trường hợp là con hay khi con biết đi biết đi đứng đứng ngồi ngồi một thùng thì con cái cảm giác như nó nặng vào trường đau da và tỉnh ngọn con nghe như nó nóng cũng bất thường hơi nó lạnh con nghe nặng lỗ tai như vậy từ mà có con quá giải bằng cách nào. Hôm nay thì con cũng đỡ nhưng mà con thấy nó vẫn còn nặng lỗ tai với lại
cái đó bây giờ con xả ra, con đừng có tập, con đừng có tập trung tâm niệm hành động con nữa. Vì đó là con tập trung nhiều quá để làm cho cái ý thức con nó không hoạt động được, cái tiềm thức nó hoạt động, cái hành tưởng nó hoạt động, nó làm cho con cảm tập họ. Cho nên bây giờ hãy mỗi lần có vậy con dùng cái ý thức con ta thấy các cái cảm tọ này xả đi, không có tạo ra cái thân đạo bất an gì vậy, không có được mà con nhắc như vậy. Mà nó không có thì con thỉnh thoảng nó còn thì con nhắc, rồi con lo làm công việc khác để cho nó quên đi. Ví dụ như con đắc ý rồi mà con cứ ngồi im thì nó sẽ tập trung trong cái chỗ cảm thọ đó, cái cảm giác đó. Cho nên vì vậy mà khi con đắc ý rồi đó thì con con ngồi con nhìn cây nhìn trời nhìn gió gì đó để cho cái tâm con nó như ra ngoài, không có nó như trong thành cần thì con sẽ làm được, con sẽ phá. Nhớ cái đó tác ý đó.
Khi con ngồi sau cái hơi thở cứ xuất hiện là
tại vì con đó con tập cái thành thói quen, con cứ ôm hơi thở, bởi vì mấy con tập thành thói quen cho nên nó nguy hiểm lắm. Mấy con đừng có tập cho mình thành một thói quen nào. Ví dụ như mình ngồi đây cái mình thấy hơi thở ra vô ra, tức là hồi nào bây giờ mình có tập hơi thở rồi cho nên vì vậy mà khi đó mình tại vì không biết, người ta biết cách người ta dạy mình chính cái điều một của hơi thở là gì, người ta xét thấy ví dụ như cái tâm tham mình nó còn, nó muốn ăn nó hoặc còn muốn gì đó thì người ta dạy quán ly tham cho biết khi vô, quán ly tham cho biết, nghĩa là chúng ta khi mà nói như vậy đó là khi đó chúng ta hít vô thở ra thì chúng ta cùng dùng một cái tưởng là cái tâm tham đó đó, nó sẽ theo cái hơi thở mà ra. Còn cái tâm mà không tham đó, thì nó theo hơi thở nó vô. Con hiểu không? Cho nên mình phải dùng cho đúng pháp. Còn giờ cứ hít ra hít vô, chỉ biết hơi thở hít ra vô mà không có tác ý đi tham đi sân đi si gì hết đó, thì nó sẽ trở thành cái thói quen của hơi thở. Nó quen, cho nên ngồi đâu cứ hơi thở nó theo, nó ôm sát bên nó thì đây là cái nỗi khổ nữa. Xả đi tác ý, buông ra lần lần, bởi vì nó thành cái thói quen nào cũng. Chính mình sống, mình là từ khi cha mẹ sinh mình ra đó, đã tạo cho mình thành cái thói quen đó, tạo thành thói quen. Cho nên có nhiều người bây giờ ăn, mình theo đạo Phật mình ăn chay, còn có nhiều người ăn chay không có được, nó là cha mẹ nó cho mình ăn cá ăn thịt cũng quen rồi, giờ ăn chay vô cái nó đau, không có thịt cá nó đau, nó thiếu, thì đó là một cái thói quen. Cho nên mình tu tập cũng đừng có tạo thành thói quen. Người ta bắn người chơi thì người chơi, ai hiểu ngồi hít thở chứ. Còn khi nào mà muốn tu chuyên cái đó thì có một vị thầy người ta dạy về cái phần đó, thì người ta biết mình tới đó dừng, thì nó không thành thói quen. Mà một mình không biết, mình ôm mà tôi biết nó thành thói quen. Không nhớ. Ta biết là bây giờ phải tập nhiếp tâm trong thở, vì người ta dạy cho mình hít vô thở ra thì mình quen. Người ta luyện mình cho mình cái hơi thở dài, hơi thở ngắn, hơi thở bình thường, ba hơi thở. Con thấy vô đầu cái định niệm hơi thở ngắn, ba hơi thở thì mình tập. Để làm gì? Mình thở dài nó cũng không mệt, mình thở ngắn nó cũng không mệt, mình thở bình thường nó không mệt. Để khi đó đó là tại sao? Tại vì lúc bây giờ nó buồn ngủ, người ta sẽ dùng cái hơi thở mà ta hít chậm, thở ra chậm, năm ba hơi thở. Nó ngủ không được, nó tức thở chậm quá, nó ngủ không được, nó tức nó không thành ngủ. Còn đây ta dùng hơi thở mà người ta làm cho thức tỉnh giác. Còn bây giờ mà vọng tưởng nó nhiều quá, cho nên vì vậy mà mình hàng cũng không nổi. Thì bắt đầu mình hít ra vô, cũng như cái thoi nó ra vô lẹo quá, mình cứ hít ra vô, ánh sanh vọng tưởng không kịp. Còn hiểu không? Cách thức người ta nói vọng tưởng, mà mình cứ mình tập nó thì mình thành bệnh. Cho nên vì vậy mà phải được cái gì thầy người ta kinh nghiệm người ta dạy cho mình. Người ta biết mình là cái người có cái đặc tính như hơi thở, còn không có người ta dạy chung chung cho mình thôi. Ví dụ như thầy dạy chung chung hay con tu nó không có bị. Tới còn mà nếu mà chọn ra theo đặc hướng của mấy con thì phải sắp lớp, có lớp đang đàng hoàng. Cái lớp của mấy con tu về hơi thở mà cái điều mục thứ nhất là cho mấy con vô 5 người, 10 người vô một cái lớp riêng để con hai cái tập này bắt trước. Chung vậy đã thấy người hít thở, cái người kia cũng bắt chước hít thở theo. Mà cái người đó không có đặc tướng hơi thở mà tu tập hơi thở thì coi chừng mai mốt nó khùng hơn đó. Nó thầy nói nó khó vậy đó. Cho nên thầy nói bây giờ mình làm sao có đủ 8 cái lớp học mới được. Để làm gì? Để chọn cho mấy con cùng nhau một đặc tướng vô đó người ta dạy. Nhờ cái đặc tướng đó thì con tu nó nhanh. Nhưng mà nó cực, thầy không có mình thầy mà chạy 8 cái lớp sáng thầy dạy 1 giờ, lát nữa 8 giờ dạy lớp khác, rồi đó một ngày thì dạy 8 cái lớp đó chắc thầy chết luôn, có phải không? Nó phải có 8 cái người đứng 8 cái lớp, thầy dạy cái lớp đó rồi thôi thì ra thì nghỉ. Còn này dạy lớp rồi có mấy con ra nghỉ rồi thầy có đi tới lớp thứ hai. Trời đất ơi, 8 cái lớp thầy đi một ngày, ngày nào cũng kiểu đó, chắc 3 ngày đem chôn đi chứ thôi. Thì giáo gì mình dạy dữ vậy? Trong cái câu 1 câu hỏi đó, trong bài tự thắp đuốc lên đi, tự mình tu tập rồi, không có người nào mà tu cho mình được hết. Đó là cách thức của Đức Phật đã nói rồi. Bây giờ dù Đức Phật có dạy với mấy con, Đức Phật cũng tu giúp cho mấy con không được ngập ở tự. Vậy thì trong cái những cái điều kiện mà quán ngoại thân, quán nội thân, quán nội ngoại thân, ngoài cái thân của con, ngoài cái thân nghĩa là cái nội thân là tâm, tim, gan, phổi của con hiểu không? mà ngoài cái thân của con là da thịt ở bên ngoài nè, đó là ngoài cái thân, chứ không có ngoài các pháp ở bên ngoài đâu. Các con hiểu chưa? Nó không phải là ngoài cái thân của con, nó còn các pháp bên ngoài này nữa. Thì ở đây chỉ nói trong cái thân của con thôi, cái nội thân và cái ngoại thân của con, chứ không phải là nói các pháp bên ngoài. Đó là cái thứ nhất để con hiểu. Khi quán nội ngoại thân như vậy đó, thì ngoại quán như thế nào? Quán thân bất tịnh, quán xương trắng, con hiểu không? Đó. Thì do đó thì con quán da, quán thịt con nè, rồi quán máu, quán mủ nè, quán tim gan vào phổi nè, quán bất tịnh đó. Đó, đó là cách thức của Đức Phật dạy để cho mình biết quán nội ngoại thân. À, quán ở trong mà quán ngoài để cho mình nhàm chán, để cho mình thấy là cái ngã mình cũng có, còn nữa để cho mình xả, cho mình xả. Ừ. Cho nên khi mà đi vào đạo Phật đó, thì thường thường Đức Phật biết mình chắc cái thân này thân tịnh, chắc cái thân này tốt, cho nên Đức Phật dạy cái thân này nó không có thanh tịnh đâu, mà nó bất tịnh. Nó bất tịnh ở trong này nó cũng bất tịnh, mà bên ngoài nó cũng bất tịnh. Con thấy rõ ràng da của mình tiết mồ hôi hôi không, dơ bẩn chết à, quần áo phải giặt hoài chứ không giặt hoài nó ngồi gần bên người ta quá sợ. Con hiểu vậy thì nó bất tịnh, chứ nó tịnh chỗ nào đâu, chứ phải chi mồ hôi mình ra như dục thơm nữa. Thì cái này nó có ra dục thơm ở đâu, nó ra ba cái thứ ngồi rừng. Cho nên vì vậy đó mà cái thân của mình là cái thân bất tịnh. Cho nên cái quán nội ngoại, quán tức là tư duy suy nghĩ gọi là quán, thấy không? Mà quán nội ở trong thân của mình, rồi quán ngoại thân, rồi quán cả nội ngoại thân, quán ba cái kiểu quán chứ không phải là một cái kiểu quán, để cho mình nhàm chán đối với cái thân của mình, để cho mình thấy là cái thân mình thực tế là nó không phải tốt lành gì cả hết, cho mình ngao ngán mình thấy. Cho nên khi mà quán thân bất tịnh thì trong thời Đức Phật có một cái số tùy theo họ hướng người khác giết họ chết, Đức Phật cấm liền tức khắc, không phải mình quán thân bất tịnh để rồi mình giết mình, mà mình quán thân bất tịnh để cho mình không dính mắc nó, để cho mình không chấp đắm nó, để cho mình nỗ lực mình đi còn tu. Chứ mình giết nó mình tu sao, mình giết nó mình lấy cái gì mình tiếp tục mình tu. Trong cái câu hỏi thứ hai thì tưởng hoạt động thì thầy đã nói thầy đã có viết cuốn sách mà thầy nói không có linh hồn đó, thì mấy con thấy là thầy có đưa một cái số người để dùng tưởng hoạt động của mình, như cô Bích Hằng, như chú Nhã, như những người mà người ta dùng tưởng đi tìm hài cốt, dùng tưởng để mà giao cảm được cái điều này thế kia, tất cả những cái tưởng của chúng ta người nào cũng có cái tưởng, nhưng mà mấy con chưa hoạt động, cái tưởng của mấy con chưa hoạt động, nhưng mấy con dùng ức chế ý thức của mấy con nó ngưng thì cái tưởng của mấy con sẽ hoạt động đó. Cho nên cái tưởng hoạt động nó mình thấy nó lạ, nó có sự màu nhiệm của nó, nhưng sự thật ra nó không có màu nhiệm gì hết. Tại vì cũng như bây giờ ở cách giác sau lưng thầy ai ngồi làm sao thì như mấy con bây giờ không có biết ai hết, nhưng mà tại sao mấy con cũng ngồi đây mà cái tưởng của mấy con hoạt động là mấy con biết mấy người ngồi ở ngoài đó mấy con biết. Rồi ngày mai là cái ngày mà chưa tới đó, mà mấy con ngồi đây mà mấy con biết là ngày mai nó sẽ cái tai nạn, hoặc là cái may mắn người ta sẽ đem đến những cái gì cho mấy con, mà tại sao mấy con biết? Thì cái tưởng của mấy con nó giao cảm được cái thời gian, cái không gian của nó không có cái thời gian và không gian. Cho nên đối với cái tương lai, đối với cái sự mà sắp sửa chưa đến, nó đều biết rất rõ. Đó là cái tưởng của mấy con. Cho nên khi mà một người mà bình thường mà cứ sống ở trong cái tưởng như vậy thì người ta cho mấy con điên. Cái chuyện chưa tới mấy con nói, mặc dù là mấy con nói đúng chứ không phải nói sai, nhưng mà người ta tôn xưng mấy con là thần thánh, rồi mấy con không biết cái tưởng của mình, mấy con cứ nghĩ rằng đó là ai nhập đó mà. Thành ra cuối cùng mấy con thành con trở thành người điên, người khùng không à, người có linh hồn người khác nhập vô. Mà cái tưởng của mấy con, khi mà mấy con chưa có hiểu nó đó, thì cái tưởng của mấy con nó hiện lên, nó hoạt động á, thì nó phải ngưng cái ý thức của mấy con đi. Mà nó ngưng ý thức của mấy con thì mấy con không làm chủ được cái thân của mấy con nữa rồi. Thì do đó đấy, thì cái tưởng của nó biến hiện ra như là có một cái luồng gió, có một cái hình dáng của cái người nào đó đã chết đi, nhập vô cái thân của mấy con. Biết cái thân của mấy con chết rồi, nghĩa là ý thức nó không làm gì hết, thì coi như cái thân mình chết rồi. Rồi cái tưởng mà nó hoạt động á, thì nó đâu có phải hoạt động một cách bình thường đâu, cũng như một người liễn đâu, mà nó hoạt động bằng một cách là nó muốn nói cái chuyện gia đình, muốn nói cái chuyện gì xảy ra đó, thì đương nhiên nó phải hiện ra một cái hình dáng, một cái bóng dáng của một cái linh hồn nào đó nhập vô con. À, con thấy bây giờ có một ông thánh nào đó nhập tôi rồi, bây giờ tôi nói cái gì cũng đúng hết. Còn hồi chưa nhập mấy con nói không được. Tức là cái tưởng của mấy con nó chưa có hoạt động, mà tại vì cái tư tưởng của mấy con nó tin vào ông thần, ông thánh nào đó, hoặc cái linh hồn người chết nào đó, cho nên bây giờ cái tưởng nó hoạt động đó, thì nó hiện ra cái hình dáng đó đó nhập vô con. Thì bắt đầu bây giờ đó, con nói cái chuyện chưa tới còn nói đâu trong đó hết. Nhưng mà không ngờ cái tưởng của con nó giao cảm, nó nói chứ không có ông thần thánh nào mà nhập. Cho nên buộc lòng thầy phải giết thế giới siêu hình không có, linh hồn không có, là cái vấn đề người ta đã làm lạc cái chỗ này. Bởi vì khi mà Đức Phật tu chứng rồi thì Đức Phật quan sát để xem lại, coi thử coi 33 cõi trời có hay không. Thì khi mà tu chứng rồi thì Đức Phật dùng cái trí tuệ tâm minh của mình quan sát, xem thấy 33 cõi trời là tưởng tri chứ không phải liễu tri. Người ta tưởng tượng ra cái cõi trời đó, cõi trời đấu xuất này kia. Cho nên các con nghe Đức Phật từ cõi trời đấu xuất mới sinh ra, rồi mới đến thế gian của chúng ta. Nhưng mà khi mà tu rồi thì Đức Phật thấy đâu có cõi trời đấu xuất đâu. Mà vậy mà kinh sách lại còn đẹp. Thì thầy thiệt đã đi ngược lại cái đường lối của đạo Phật, không có tiếng chứ mà. Cho nên thầy viết cái cuốn sách Linh Hồn Không Có cũng làm đảo lộn một cái tư tưởng của loài người, chứ không phải người ta từ lâu người ta nghĩ là con người chết đi còn có cái linh hồn. À, cho nên khi mà thầy luận ra để cho thấy là cái linh hồn sao nó ngu quá vậy, nó chui vào con kiến để nó làm con kiến sao? Đã là có cái linh hồn là có một cái vật thường hằng, thì cái vật nó thường hằng bất biến rồi thì nó khôn ngoan vô cùng. Bởi vì nó bao nhiêu nó đã tái sanh bao nhiêu lần, nó đã nhập vào bao nhiêu thân của người khác, mà bây giờ nó còn ngu rồi, mà nó chui vào con kiến đó, hoặc con trùng, con dế, hoặc này kia đến làm thân con trùng, con dế, hoặc nó chui vô con bò, con trâu, con ngựa, con heo để cho người ta đánh đập, người ta giết nó làm thịt nó sao? Cái linh hồn gì mà ngu quá vậy? Cho nên nó đâu có nghiệp đi tái sanh. Tại vì cái hành động ác của mình phải tái sanh, mình làm con bò, con heo, chúng giết lại mình. Chứ nếu có linh hồn nó dạy gì mà nó chui nó là chúng giết nó, đúng không? Mấy con thấy bây giờ tôi chui vào con heo nè, họ nuôi lớn, bữa họ đem cắt cổ tôi, họ đâm tôi, họ làm thịt, họ bán rồi. Chứ họ nuôi heo để làm gì đây? Không phải không mấy con thấy không? Thì nếu mà có linh hồn thì đâu ngu gì chui vô heo. Thì như vậy là con heo không có. Mà heo không có thì lấy gì ta ăn thịt? Mấy con thấy không? Thì cho nên vì vậy mà cái nghiệp chứ không phải là cái linh hồn. Còn ở đây thì mình thấy rằng tất cả những cái tưởng, tại sao nó màu nhiệm? Mà tại sao cái tưởng? Bởi vì cái tưởng thì nó phải có cái di diệu của nó. Cái di diệu. Tại sao mà bây giờ chuyện ngày mai này nè xảy ra mà bây giờ với ý thức mình không biết, mà cái tưởng nó lại khi mà cái tưởng nó hoạt động rồi, nó ngồi đây mà không biết ngày mai này xe đụng nè, ở trước nhà mình nè, chết hai người nè. Tại sao nó biết được vậy? Thì nói nó là màu nhiệm chứ thật ra nó không phải màu nhiệm. Tại vì nó, cái tưởng đó, nó không có thời gian được. Mà trong người nào cũng có cái tưởng quẩn hết. Cái tưởng quẩn hết. Nhưng mấy con ngưng cái ý thức của mấy con chưa được. Bởi vì thầy nói giữ cái tâm bất động. Thì khi mà giữ tâm bất động được rồi, thì mấy con bảo thân này tỉnh chỉ hơi thở, nó nghe theo nó tỉnh chỉ hơi thở. thì mấy con bảo ý, khi mà cái tâm mấy con mà nó bất động được rồi thì mấy con bảo ý thức ngưng hoạt động, tưởng thức hoạt động thì nó sẽ hoạt động hết. Bởi vì thân của mấy con nó có năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Mà sắc uẩn á thì nó thuộc về ý thức của mấy con rồi, cho nên khi mà cái sắc nó hoạt động á thì cái tưởng nó không hoạt động. Cũng như mấy con ngủ thì mấy con mới chiêm bao, chứ mấy con thức là làm sao chiêm bao? Mà chiêm bao là cái gì? Cái tưởng chứ cái gì? Thấy không? Cho nên ở đây nó cụ thể, nó rõ ràng. Cho nên chúng ta phải biết là tại sao có người mà người ta cái tưởng người ta hoạt động thì người ta lại rơ cái tay vô cái bệnh người đó lại hết. Tất cả mọi cái mà thầy đã nói các cho các con biết là tất cả mọi việc đều có sự nhân quả. Cái cô bé này cũng trị một thời gian sau cổ, cái bàn tay cổ không trị ai được nữa. Bởi vì cái số người có nhân duyên với bàn tay cổ trị bệnh á là do cái nhân quả. Cho nên cổ sanh ra một đứa bé mà cái bàn tay cổ bắt đầu cổ trị bệnh với người thứ nhất, ví dụ cha cổ đi, mất xương đi, cổ vuốt về cái xương tuột xuống, đó là cái bệnh thứ nhất. Từ đó mới đồn ra, các con hiểu không? Trời ơi, tôi có đứa bé xong mà nó trị hay quá, tôi mất xương gần chết vậy mà nó vuốt cái chạy tuốt à. Thì cái người mà có duyên của cô bé thứ hai này nghe được vậy, bây giờ tôi nhức cái đầu, cháu làm ơn tôi vuốt cái đầu cô chút coi. Bị nghe ông cha nói tôi có đứa con hay quá, trời ơi, nó vuốt tôi cái xương chạy tuốt à. Thì cô này cổ là có duyên nhân quả với cái cháu bé đó, cho nên cổ nhức đầu. Chứ mấy người kia nhức đầu họ không cần nhờ đâu, họ không tin đâu, họ đi nhà thương chứ họ tin con bé này đâu. Nhưng mà cô này có cái duyên cho nên cổ tin. Cái cô bé này vuốt cái đầu cổ, vuốt tay sao cổ hết nhức đầu, trời ơi hay quá. Cổ đồn ra, đồn do cái tin đồn ra như vậy á, tức là cái duyên nhân quả để tạo cho một số người sau này với cô bé đó. Các con hiểu không? Thấy nó nhân quá. Nhưng mà thời gian cô này đó, con bàn tay cô vuốt tao không hết nữa rồi, trời ơi, giờ tôi trị được nữa không? Thì rõ ràng là nhân quả hết rồi. Cho nên trong những cái điều kiện mấy con thấy nó xảy ra rất nhiều việc mà do cái tưởng, nhưng cái tưởng nó cũng phải nằm trong quy luật của nhân quả, chứ không ngoài quy luật nhân quả mà làm được chuyện gì. Cho nên ví dụ như tại sao thầy đến là bác sĩ đó trị thầy hết bệnh mà đến bác sĩ khác trị nữa, cái duyên của thầy với ông bác sĩ đó. Cho nên người ta nói phước chủ mai thầy, chứ ông thầy không có giỏi gì. Bây giờ con hỏi có hai người, một cái người mà chữa bệnh hóc xương, một cái người mà hốt thuốc để mà trị bệnh gãy xương. Thật sự ra thì nó tùy cái nhân quả như thầy nãy giờ nói mấy con, do nhân quả. Cái người này họ có thể họ chặt một mớ lá cây, họ bầm, họ đâm cho dập rồi họ bó lên cho cái người mà bị gãy xương, thì cái người này họ xương họ liền lạc trở lại như thường. Nhưng mà cũng lá cây đó, chúng ta cũng thấy rõ ràng những lá cây đó, nhưng mà cái người khác hái mà đâm rồi cũng bó vậy nhưng mà không hết đó. Thì mấy con thấy đó là cái nhân quả nó rất rõ ràng. Cái duyên nhân quả của cái cô bé đó hoặc của người đó, họ bẻ một mớ lá cây đó rồi họ đâm đi, rồi họ bó vào cái chỗ người gãy xương thì cái xương nó lành. Nhưng cũng lá cây đó mà với một người khác thì nó lại không lành. Thì như vậy cho nên người xưa người ta rút kiểu những kinh nghiệm đó, người ta mới nói ra cứu chủ mai thầy, nghĩa là ông thầy đó ông có cái duyên với cái người đó, ông trị nó hết. Còn mình á thì chưa có phải là chưa có phải là cái phước của mình làm thầy, cho nên vì vậy mình cũng bắt chước mình làm, cho nên vì vậy mà bệnh nó không có hết, không có hết. Chứ bây giờ thấy chặt lá cây như vậy làm vậy á thì ai bắt chước cũng được, nhưng mà có người làm lại hết bệnh, mà có người làm hết bệnh, cũng bắt chước cũng chặt lá cây đó, nhưng có người bỏ không hết, còn có người bỏ hết. Cái tưởng của chúng ta nó, bởi vì trong thân của chúng ta nó có hai cái biết màu nhiệm. Cái biết mà màu nhiệm thứ nhất của nó là tưởng quẩn của chúng ta. Cái biết mà thứ ba là thức quẩn. Thức quẩn là cái trí tuệ tam minh của một cái người mà tu chính đạo. Bởi vì trong đầu của chúng ta nó có ba cái biết rất rõ ràng. Cái biết thứ nhất là thuộc về sắc quẩn. Như bây giờ mấy con nghe thầy hiểu biết những lời thầy nói đó, đó là cái sắc quẩn. Còn cái biết mà mấy con biết mà trong khi mấy con nằm chiêm bao đó là cái biết của tưởng quẩn. Chứ bây giờ mấy con chưa, cái tưởng quẩn của mấy con chưa có hoạt động được, là tại vì mấy con tự dừng lại cái ý thức của mấy con thì mấy con chưa có dừng được. Đó, cho nên vì vậy mà mấy con chưa có hoạt động được cái tưởng thức theo ý muốn của mấy con. Chứ mấy con có sẵn cái của cải tài sản của thức có rồi, nhưng mấy con chưa biết sử dụng nó. Chưa biết sử dụng nó là bằng cách mấy con không có dừng được ý thức của mình. Chứ bây giờ mấy con bảo ý thức ngưng hoạt động hoàn toàn để tưởng thức hoạt động, thì lúc bây giờ cái ý thức của mấy con nó nghe lời được cái lệnh của mấy con như vậy, lệnh tác ý vậy đó, thì nó ngưng hoàn toàn. Thì đương nhiên là mấy con coi như là mấy con đang đi tới đi lui như một người ở trong mộng. Thì người ta nhìn cái gương mặt của mấy con nó không phải là cái người bình thường nữa, mà nó khác. Cái mặt nó ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nó nhìn trời nhìn mây cái kiểu gì đó, như cái người điên người khùng gì đó. Nhưng mà mấy con làm cái gì dữ lắm, em không bảo đâu nó có đó. Thì nó bởi vì nó phải thay đổi cái gương sắc của mấy con. Còn bây giờ ở trên cái thân sắc của mấy con hiện giờ đó là thuộc về cái thức quẩn. Thức quẩn nó hoạt động, cho nên người nào cũng mặc bình thường hết. Nhưng mà cái tưởng thức của mấy con nó hoạt động đó, thì cái con thì cái mặt của mấy con nó giống người lên đồng. Thầy không biết mấy con có biết người lên đồng không? Ở đó thì nó ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đó là cái tưởng nó hoạt động đó. Cho nên trong cái sự màu nhiệm của cái tưởng quẩn á, thì nó không thể nghĩ bàn. Nó tùy cái hoàn cảnh của nó, nhưng nó không đi ra ngoài cái nhân quả của nó. Mấy con thấy chúng ta sinh lên ở làm thân người là chúng ta đi ở trong cái quy luật của nhân quả. Cho nên từ cái gì màu nhiệm cách gì đi nữa cũng là nằm trong cái nhân quả. Cũng như hiện bây giờ thầy mà dạy mấy con cũng tùy theo cái nhân quả mà dạy, chứ không phải đi ra ngoài nhân quả mình dạy được. Cho nên cái duyên của bao nhiêu người đó, thầy biết nó có cái duyên của bao nhiêu người đó. Thầy phải mở đạo tràng để từng đó, đó cái số người mà có duyên với mình họ sẽ đến. Rồi trong cái số cái duyên người mà đến với thầy, họ sẽ tu được bao nhiêu người và bao nhiêu người không được. Chứ không phải là người nào cũng được hết đâu. Tại vì họ gieo cái duyên sâu hoặc là cạn. Cũng chẳng hạn nào như bây giờ kiếp trước đó, thầy đi khất thực, mà ngày nào thầy cũng đi trước nhà con của con, thì con ngày nào con cũng do cái lòng kính trọng thấy một vị tu sĩ mà đi xin vậy đó, ngày nào con nấu cơm rồi cũng dành cho thầy một bát cơm, cứ chờ cái giờ đó bưng ra cúng dường ra. Thì đó là ngày nào cũng nuôi dưỡng thầy mà, thì thầy phải nợ mấy con nhiều, cho nên vì vậy mà thầy phải trả cho mấy con một thời gian dài, buộc lòng hướng dẫn dạy với mấy con tu, để coi như là đền đáp lại cái công ơn của mấy con đã nuôi dưỡng thầy tu tập đó vậy. Và đồng thời cái người mà đã gieo cái duyên bố thí như vậy đó, thì cái người nó quyết tâm lắm, Còn mấy con thí dụ như là thấy thầy đi ngang qua, thôi sẵn có tiền mình mua ổ người cúng dường cho thầy đi. Bắt đầu đó mấy con mua ổ cúng dường thôi, mấy con cúng dường gì nữa hết vậy thôi. Thì cái duyên hôm nay mấy con gặp thầy, thầy nói rồi tu chơi chơi vậy thôi về. Đó là cái duyên mấy con, cũng như bây giờ mấy con nghe thầy nói rồi thôi về tu được cũng được thôi đi về. Đó là cái duyên đó. Cho nên vì vậy mà cái số người mà gieo cái duyên sâu như vậy đó, giữa thầy như vậy đó, thì rất ít thôi. Cho nên hôm nay mấy con được nghe thầy, tức là tạo thêm cái duyên mới, nó tiếp tục nó nối tiếp tạo duyên mới, rồi mấy con mới về, mấy con nỗ lực, mấy con thực hiện trong cái duyên mới đó, tu tập thì cái duyên mới nó lại tạo thêm cái duyên mới. Duyên khởi trùng trùng, mấy con nghe Phật giảng duyên khởi trùng trùng, từ cái duyên này nó chuyển tới cái duyên khác. Nhưng cũng như sau hôm qua mình thầy cũng kêu các con đến gặp thầy một bữa nay cũng là cái duyên đó, các con hiểu chưa? Trong đó có một số người nào đó nghe là có cái duyên cho nên chờ bữa nay để mà gọi được cái người đó đến, con hiểu chưa? Cho nên trong cái sự tu tập để cho cái tưởng mà chúng ta hoạt động được á, nhưng mà chúng ta không cầu mong nó đâu, chúng ta chỉ cầu làm sao mà giữ được cái tâm bất động. Mà khi mà cái tâm bất động rồi thì mấy con sử dụng nó ít nhiều. Bởi vì về cái ý thức lực của chúng ta đang tu tập để mà hàng ngày chúng ta giữ được cái tâm bất động đó, thì biết bao nhiêu lần, bao nhiêu triệu lần mà chúng ta tắt ý. Bởi vì chúng ta sống không mình có những cái niệm gì đó thì cũng được, chúng ta được tắt ý. Ý thức lực mà, bởi vì chúng ta luyện từng cái ý thức lực đó nó trở thành tứ thần túc, tức là bốn cái lực như thần. Khi mà tâm mà chúng ta hoàn toàn bất động thì nó đã cái phương pháp mà tác ý đó nó trở thành tứ thần túc rồi, bốn cái lực như thần. Cho nên vì vậy mà hôm nay cái lực của mấy con nó có chút chút rồi đó. Thí dụ như chẳng hạn thầy nói bây giờ ở đây mấy con lắng nghe nè, bây giờ mấy con nhức đầu hoặc là có gì đau, còn thọ là vô thường, sợ như vậy. À, còn vậy chứ chúng hết sao tùy thân. Như vậy là mấy con tu có lực rồi đó, nhưng mà lực ít. Mới có thiết thôi, cái nó cũng giảm đi rồi. Nói thì qua cái sự kinh nghiệm bản thân của mình á, cái phương pháp mà thầy dạy, Phật dạy cho mấy con á, nó có kết quả chứ đâu phải không. Có kết quả chứ không phải là không có kết quả đâu. Mình nghiệm qua cái bản thân của mình, tu chưa nhiều, nhưng mà nó có cái kết quả. Có cái kết quả đó. Cho nên cái kết quả của nó đó, của cái ý thức lực của chúng ta, quan trọng là chỗ ý thức của chúng ta chứ không phải quan trọng chỗ tưởng. Nhưng mà khi mà chúng ta muốn cho cái tưởng hoạt động á, thì chúng ta bảo ý thức ngưng lại, dừng lại, không hoạt động. Thì cái ý thức nó nghe lời, nó không hoạt động thì cái tưởng thức nó hoạt động. Nếu mà ý thức đó thì nó hoạt động với cái sự làm chủ bình thường thôi, nó không có thành thông gì nữa. Nhưng mà muốn thể hiện thành thông chơi chút thử coi đó, thì mấy con bảo ý thức ngưng hoạt động, tưởng thức hoạt động, ra lệnh nó vậy thôi, thì bắt đầu cái ý thức nó ngưng hoạt động thì tưởng thức hoạt động, thì tưởng thức hoạt động thì mấy con bảo thử như thế này thì được liên tức. Thân bây giờ ngồi đây bay lên một thước coi thử coi bay nổi không, nó bay nổi thì biết rằng nó đang hoạt động được rồi, thử nó cho biết không. Không thì như vậy mấy con đừng có thèm tu tưởng. Nó có thành thông là có cái khổ của mấy con. Ngồi đây mà nó biết chuyện nó xảy ra ở gia đình, nó trời đất ơi nó lo. Đây mấy con chưa làm chủ được cái ý thức mà nó nghĩ lát nữa này có thơ đó. Bây giờ mẹ mình chết rồi. Mà đúng vậy, mình sao mình lại biết trước thì tức là nó giao cảm, cái tưởng nó giao cảm, nó biết trước. thứ nhất của con xin nhớ lại tu viện được thầy cho phép. Bây giờ cái tâm của mấy con đã sắp xếp được gia đình rồi thì ở không có ở đâu mà tu bằng ở tu viện, nên về tu viện mà tu tập. Con nói lại về pháp tinh hành niệm, đúng là mỗi hành động của chúng ta đều phải tác ý, bởi vì mục đích chúng ta là rèn luyện ý thức lực. Cho nên tác ý là truyền lệnh nó rồi mới làm theo, thì đó là tác ý. Đúng rồi, khi tu mà có niệm khởi thì phải tác ý đuổi niệm ra. Đúng rồi, khi mà muốn chuyển sang qua một cái hành động khác để tu tập thì chúng ta phải tác ý ly tham sân si trước hai đoạn, rồi tâm ta được đi rồi mới thành động khác. Ví dụ như bây giờ đang đi, thì trong khi mà đang đi đó thì bắt đầu bây giờ cũng dừng lại để tu tập cánh tay đưa ra vô, thì khi mà dùng cánh tay đưa ra vô thì trước khi mà dùng cánh tay thì phải tác ý ly tham sân si đạo trừ tâm ta được đi thì mới đưa tay ra vô, thì đúng cái hành động đưa tay ra vô. Còn hồi đầu trước khi đi thì con đã tác ý tâm phải ly tham sân si rồi mới bắt đầu mới đi, thì như vậy là đúng pháp không ra. Trong 5 lần đưa cánh tay ra vô như thế này để chuyển qua cánh tay đưa 5 lần như thế đó là đúng. Còn con có thể làm hơn thì nó không đúng, bởi vì 5 lần định trong cái khoảng thời gian cho nó hợp. Còn nó nếu mà hơn cái thời gian nó dài quá rồi mới tác ý thì nó thưa quá nó. Bởi vì mục đích của chúng ta là rèn luyện ý thức lực chứ không phải rèn luyện cánh tay. Nhưng mà cái ý thức lực của chúng ta phải tác ý trong cái khoảng thời gian, có khoảng thời gian. Còn nếu mà không khoảng thời gian thì gọi là niệm cái câu tác ý thì sai. Ví dụ như người niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô thì nó không có cái khoảng thời gian. Còn trái lại câu tác ý chúng ta tâm bất động thanh thản an lạc vô sự thì không có thể mà tiếp tục niệm cái câu đó nữa, liên tục, mà để cho cái tâm nó bất động thanh thản cái dài trong vòng 30 phút hoặc là 1 phút đi rồi mới tác ý nữa thì đúng quá. Phải biết cái thức tu đó như vậy đúng quá, chứ còn không khéo niệm nó thì không đúng, niệm nó để ức chế ý thức, còn để cái tâm nó bất động thanh thản theo cái pháp tác ý rồi mình chọn lấy 10 phút là 5 phút hay là 30 phút rồi tác ý câu, rồi ngồi lặng lẽ mà nhìn nó để xem coi nó bất động không, đó là đúng pháp. Nó không phải là lên từ 30 phút đến 60 phút đến 90 phút, mình chọn lấy cái thời gian nào hợp với mình mà mình sẽ tu trong cái thời gian đó thôi, chứ không phải tu tập từ từ lên dần, không phải theo cái kiểu mà ức chế tập. Bởi vì ví dụ như con dùng cái pháp đó rồi con tăng dần cái thời gian lên, đó là tăng dần cái chỗ ức chế tập của mình là không còn tự sai. Cho nên ví dụ như bây giờ 5 lần đưa cánh tay ra vô 5 lần vậy thôi, rồi tác ý 5 lần tác ý cứ vậy thôi, chỉ có pháp cố định như vậy chứ không được thay đổi. Còn bây giờ con đưa 5 lần rồi, bắt đầu bây giờ con lại muốn tăng lên là tu cho 30 phút nói như vậy thì như vậy là sai, hoặc là tu tăng lên 60 phút. Ví dụ như cái khoảng thời gian con đưa tay ra vô là con tu 30 phút là 30 phút chứ không có sau này không có tăng lên 60 phút mà 90 phút. Ừ, đúng cái thời gian đó là sao nghĩ bình thường. không có tăng lên. Tăng lên là có cái sự ức chế gò bó ở trong cái thời gian để kéo dài cái tâm của mình ra trong cái trạng thái tu đó thì được. Khi mà tu trong quay nghi ngồi đó, thì khi thấy ngồi, bởi thầy nói đây là không có gò bó, không có bắt buộc, không có ép. Cho nên khi mà ngồi á, tu mà thấy cái quay nghi ngồi này nó mỏi thì ta có thể thay đổi quay nghi khác. Nhưng mà trước khi mà thay đổi quay nghi khác, ngồi lại ví dụ như thầy ngồi dày, thầy tu cái quay nghi ngồi này, bây giờ thầy nhắc một cái ghế, thầy ngồi dựa lưng dày, thì tức là thầy thay đổi cái tướng ngồi của thầy, thầy phải tác ý lệnh câu đọc. Chứ không được vào bây giờ mình chỉ cần sửa mình ngồi giữa lưng vào vậy cho nó thoải mái rồi mình tiếp tục mình cũng giữ tâm nó mà không có tác ý câu ly tham sân si thì không được. Thế khi mà mình ngồi dày á thì mình không giữa lưng nữa, thì bắt đầu mình tu hồi đầu thì mình đang ngồi, mình mới ngồi thì mình đã tác ý tâm đoạn từ tham tham sân si đi, rồi bắt đầu đó mình giữ cái tâm bất động của mình, tác ý tâm bất động tâm tán là chưa sợ, rồi mình ngồi lên mình tu. Nhưng mà khi mình giữa lưng vào đây á thì phải nhắc cái câu là tâm tâm phải ly ly tham sân si bất động tâm tán là chưa sợ, thì con giữa lưng con phải tác ý được câu nào, tức là cái quay nghi nó khác rồi, nó không còn trong cái quay nghi cũ, hiểu không? Đó là một thay đổi quay nghi, thì tức là phải tác ý lại do cái quay nghi mới nó phải theo cái pháp đó nó tu, chứ không khéo mình nghĩ rằng cái tâm của mình nó đang ở trong cái pháp đó thôi, mình giữa lưng vậy cho nó thoải mái rồi để cho nó yên lặng, không phải nhắc nó lại nó ngồi cách khác, nó không có dựa hồi nãy, nó không dựa lưng, bây giờ nó dựa lưng thì phải nhắc nó phải tu cho đúng cái pháp hồi nãy, cái tâm nó biết nghe và đồng thời mình cũng biết rằng mình đang tu tập cái ý thức lực, cho nên nó càng có cái điều kiện mà mình tác ý thì nên tác ý, đừng có không tác ý thì cũng tốt. Ngồi mình biết mình ngồi là ngay trong khi ngồi mình biết mình ngồi rồi thôi, không phải ngồi nó tập trung biết ngồi hoài, cứ luôn luôn cứ tôi biết tôi ngồi, tôi biết tôi ngồi đây, không có phải vậy. Tôi ngồi tôi biết tôi ngồi rồi thôi, tôi không cần biết ngồi nữa, bây giờ nó ngồi nó đang ở trong cái tâm bất động, chứ nó không phải là ngồi nó cứ biết nó ngồi thì bắt đầu con bị tập trung ở trong cái ngồi mất rồi, hiểu không? Đó là sai không? Cho nên khi mà ngồi thì đầu tiên ở ngoài thầy bước lên thầy ngồi thì tôi biết tôi đang ngồi rồi, tôi ngồi là tôi phải biết rồi, tôi không còn tập trung, mà khi ngồi rồi thì tôi không có chú ý tới ngồi, tôi biết tôi ngồi nữa mà tôi đang làm cái công việc khác chứ không phải là đang ngồi để biết ngồi. Bây giờ tôi dựa lưng, tôi đang ngồi không có dựa lưng, mà giờ tôi muốn dựa lưng, tôi mỏi rồi tôi muốn dựa lưng thì tôi biết tôi dựa lưng, tôi đang có cái hành động đó đó, đang đồng thời trong lúc đó tôi đang tôi biết tôi ngồi, cái lưng tôi dựa vào cái vách của cái bàn cái ghế, rồi tôi biết rồi. Thôi tôi không biết nữa nha, tôi biết cái chuyện tâm bất động tôi chứ tôi không biết nó đâu. Đúng mình, cái này nó không phải là cái pháp đâu, mà cái tâm bất động mình mới chơi. Cái mục đích chính của mình là ở chỗ tâm bất động. Cho nên con làm mọi cái, con đi đứng nằm ngồi mọi cái đều là cái hành động đang làm thì biết cái hành động đang làm đó, rồi ngay đó là trở về với cái gì thứ biết tâm bất động. Lưu ý đó chứ, để không tôi ngồi để tôi biết tôi ngồi, rồi cứ biết ngồi hoài nữa thôi, mất cái tâm bất động của mình. Cái chính của mình là cái chỗ tâm bất động, mà tất cả những cái hành động đi đứng nằm ngồi đều là những hành động cũ. Khi mình thay đổi cái hành động bây giờ thì đang đi mà thầy thay đổi thầy ngồi, thầy biết thầy ngồi rồi thôi, thầy chỉ còn biết tâm bất động. Bây giờ thầy ngồi rồi thầy bước xuống thầy đi thì cái hành động đang ngồi mà tháo chân bước xuống đi thì thầy biết trong lúc đó thôi. Nhưng mà khi mà thầy đi rồi á thì mà thầy cứ biết bước chân thầy đi, đó là cái phương pháp tập tỉnh thức trong người mới giai đoạn đầu. Còn cái người đi biết mình đi rồi thôi thì chỉ đi mặc nó, còn mình biết cái tâm bất động, đó là cái người tu tới cái giai đoạn giữ gìn và bảo vệ cái tâm bất động để đi vào xuống cánh kết quả của nó rốt ráo. Thầy hiểu chứ đi tôi biết tôi đi hoài đó thôi, chắc tôi tập tỉnh thức hoài nữa thôi, có tỉnh thức thôi chứ còn biết gì nữa. Nó rất cũng là có sai nữa. Bởi vì Phật pháp nó nhiều, 37 phẩm trợ đạo này, mấy ông biết, mấy con biết có đọc cái cuốn mà thầy đã in rồi, 37 phẩm trợ đạo. 37 ông trời đạo, tức là 37 pháp môn để mình tu chứng đạo. Nó đâu phải một pháp đâu. Cho nên mình phải biết sử dụng cái pháp đó trong cái lúc đó. Ví dụ như bây giờ ngồi đây bước xuống đi thì phải biết nó, chứ không tôi chỉ biết nó rồi bây giờ tôi ngồi mà tôi không biết, tôi tháo chân tôi bước xuống coi chừng nó tôi té dập mặt tôi rồi. Có phải không mấy con hiểu không? Bởi vì bây giờ tôi chỉ biết có cái tâm bất động, cho nên tôi không biết, tôi tháo chân tôi bước xuống coi chừng nó tôi té đó. Cho nên vì vậy tôi phải biết nó. Còn không thì mấy con thấy mình đi hà hai, cố gắng để giữ tâm bất động, chứ còn sợ té cũng phải kéo cái chân này xuống rồi bước xuống, chứ đâu có dám bước chân thấp chân cao thế sao. Cho nên mấy con cũng vẫn sử dụng cả hai cái biết, nó cả hai ở trong đó. Nhưng mà ở đây mục đích của mình quay lại bước đi là bước đi rõ ràng, chứ không biết thứ hai. Rồi bắt đầu bây giờ cái biết nó sử dụng ngay cái tâm bất động là một cái biết nó thôi, chứ không có hai. Chứ không khéo mấy con biết bước là hai, mấy con hai hay sử dụng có một cái biết mà hai cái hành động trong một lần thì có đâu được, không đúng rồi. Cho nên sử dụng cái biết cũng còn hai tại cái chỗ của cái đối tượng đó thôi. Cho nên khi làm công việc này tôi biết công việc này rồi, mà công việc này không phải chính, mà chính cái cửa tâm bắt đầu đó. Cho nên mọi hành động tôi đều, khi mà có sự làm hành động đó tôi đều biết, biết rồi thì tôi dây là cái cửa bất động tôi giữ, giờ này qua giờ khác ở trên cửa bất động đó. Đó là cái tôi thấy. Không phải nương vào hơi thở mà nghe tâm bất động thanh thản là gì? Trong cái hơi thở, con biết cái hơi thở là có sự thanh thản là vô sự trong đó rồi. Cho nên cứ ôm chặt hơi thở để biết nó thì bị dính trong hơi thở, kẹt hơi thở. Cho nên mặc dù nó biết hơi thở rồi, một chút nó lại biết thanh thản anh là vô sự, chứ đừng chú ý hơi thở. Chú ý hơi thở là bị kẹt trong hơi thở. Câu 4 của con thì đúng rồi, khi quay nghi đi thì con không đếm bước đi mà chỉ khi nào có niệm mới tắt ý thôi, mới đứng lại tắt ý xả. Chủ yếu vừa biết bước đi vừa nghe tâm thanh thản, không phải nghe hai cái hết được. Bước đi thì khi mà mình chú ý bước đi được rồi thì bắt đầu bây giờ chỉ cần biết thanh thản, đi là đi chứ không biết bước đi nữa. Mình không tập tỉnh thức nữa đâu, mà mình tập cái tâm bất động thanh thản mà thôi. Như vậy thì nó mới đúng pháp. Cho nên mấy con có hỏi như vậy, mấy con mới biết cách chúng tu nó không sai. Cái con hỏi rồi mấy con tu nó sai. Bốn câu hỏi của con thầy trả lời. Còn cái gì chưa hiểu không? Pháp tâm niệm nó trong đó nó có gồm 13 pháp, mà trong 13 pháp đó thì ví dụ như bây giờ con còn hôn trầm thì nhiên con buồn ngủ mà thì cái pháp đi kinh hành thì nó quan trọng đối với con. Còn khi hết buồn ngủ rồi, nó còn không cần thiền nhiên nữa, thì đâu có cần gì phải đi kinh hành. Thì nó qua một cái phương pháp khác, ngồi quán. Mình còn quay mình, tâm mình nó 13 pháp lần, quay tâm mình nó còn dướng mắt cái gì. Dướng mắt cái gì, ví dụ như bây giờ nó còn chấp cái ngã của nó, thì mình quán thân bất tịnh. Quán thân vô thường, quán sinh tánh, quán vô thường đó. Thì đó, tất cả những cái phương pháp đó nó tùy theo. Nhưng mà vì cái hôn trầm thiền miên nó làm cho cái tâm suy của mình nó không sáng suốt, không tỉnh thức. Cho nên buộc lòng con phải tu cái pháp thân hành niệm, con đi kinh hành, chứ không phải là ôm pháp thân hành niệm tất cả mọi pháp tu hết. Mà phải tu có pháp là cái đối tượng mình đang bị kẹt. Bây giờ con loạn tưởng thì con phải dùng cái pháp nào để phá cái loạn tưởng đó. Ví dụ như bây giờ về loạn tưởng nó cứ nó khởi niệm này nó chưa rồi nó tới niệm khác, thì ngay đó con phải sử dụng cái định niệm hơi thở. Về cái phương pháp thở nhanh thì con phải tập luyện nó rồi con mới thở, thở như cái thoi, thành ra nó không khởi niệm được. Nếu con có thở chậm thì nó không được. Còn bị hôn trầm thì miên thì con có thể con đi kinh hành, còn con không đi kinh hành thì con ngồi con dùng cái hơi thở dài con cũng phá nó được. Con thở chậm thì dài cũng phá được. Nó có nhiều cái phương pháp nhưng tùy theo đặc tướng của mấy con. Còn cái pháp thân hành niệm nó không phải là cái pháp mà chỉ có một ở trong một cái pháp của thân hành niệm, mà có tới 13 pháp để tu tập. Cho nên muốn tu tập chính đạo phải tu pháp môn nào? Bởi vì trong 13 pháp của thân hành niệm nó là cái phương pháp để mà chúng ta tùy theo đặc tướng mà chúng ta tu để chứng đạo. Cũng như bây giờ con không cầm thì miên, con phải đi kinh hành, con phải đi pháp thân hành niệm, đi kinh hành con phải tác ý. Mà bây giờ tâm của con bây giờ nó lăng xăng, nó lộn xộn, nó vọng tưởng nhiều, thì con phải tu cái pháp khác chứ không thể nào đi kinh hành mà nó chỉ có phá cái đối tượng của nó không cầm thì miên thôi. Còn những cái pháp khác nó phá cái khác. Con bây giờ chấp ngã thì nó phải tu cái pháp khác rồi, nó không phải là tu cái pháp đi kinh hành. Cho nên phải quan sát 13 pháp đó, coi 13 cái đối tượng của mình nó sẽ tạo cái chướng ngại làm cho mình không được giải thoát, không được chứng đạo. Cho nên nó còn cái chướng ngại nào thì phải sử dụng cái pháp đúng của nó thì diệt. Còn vừa tu mà mình thấy diệt không được thì mình mới xin thầy để hỏi riêng về các phương pháp đó. Bây giờ con đang bị loạn tưởng như vậy, hoặc là đang bị hốt trầm mà con đi kinh hành nó không hết, con cũng làm hết sức tác ý hoặc này kia, thì do đó thầy mới kêu con đi kinh hành trở lại cho thầy xem coi cái thức đi đúng là không. Mà giờ con đi đúng mà con tác ý nó không hết, không hết hốt trầm thì miên, thì thầy biết rằng cái tác ý đó hoặc là nhỏ hoặc là lớn quá. Cho nên thầy mới dạy bây giờ con đi như vậy chậm quá không được, con phải đi như thế này thì nó mới đúng. Thì con chỉ cần, bởi vì khi đi con cứ nghĩ mình đi thôi chứ mình không biết cái hành động nó đi nhanh đi chậm đi như thế nào mới phá được cái hôn trầm. Cho nên khi mà con hỏi riêng thầy rồi thì con đến con trình bày cho thầy, con đi trên hành thì xem thấy con đi pháp thân hành này chưa đúng với đặc tướng của con, cũng pháp thân hành này chưa đúng, thầy mới dạy lại. Mà dạy lại thì nó đúng rồi thì bắt đầu con mới phá được. Nó phải, bởi vì cái tu tập nó phải có thiền ngũ tri thức. Cho nên trong kinh Phật cũng dạy chúng ta phải thân cần thiền ngũ tri thức. Nhiều khi chúng ta kiến giải, tự kiến giải cái phương pháp, chúng ta đọc chữ nghĩa, chúng ta kiến giải, chúng ta tu sai. Thầy dạy thì mình chưa chắc đã mình hiểu đâu. Cho nên mình tự kiến giải là mình tu là sai. Cho nên mấy con thấy như tại sao cũng từ ở trong kinh sách của Phật dạy mà Đại Thừa là kiến giải các tổ, là kiến giải ra cách thức tu ức chế ý thức. Đó là cách sai của người ta. Nhưng mà rồi cái sai đó nó sẽ truyền thừa lại với một cái số người hậu thế. Sau này nó là sai biết bao nhiêu hàng trăm triệu người. Người nào cũng nói của Phật Pháp đó, nhưng mà rồi truyền dạy nhau qua cái kiến giải của mình làm cho người ta sai hết. Cho nên ở đây mình lấy ngay cái gốc của Phật dạy rồi mình tu tập, rồi mình tu tập. Cho nên khi mà tu qua kiến giải như đi kinh hành cũng phát thân hành niệm, Nhưng mà pháp thân mình này có chừng mình đi theo kiến giải của mình. Cho nên phải hỏi, phải thưa, phải trong cái sự tu tập mấy con phải thưa họ. Nhiều khi thầy nói ngồi chơi, nhưng mà sự thật là mấy con đâu có ngồi chơi, ngồi làm việc rất nhiều. Cho nên đó, tất cả những cái này đều phải tu hỏi kỹ. Và đồng thời thầy biết rằng mình chưa có một cái lớp lan, nó còn bây giờ nhà ở thì có rồi, nhưng mà mở cái trường lớp, cái phòng học, cái lớp học chưa có. Ở đây chúng ta tạm thời chúng ta lấy cái này làm cái giảng đường, chứ thật nó không phải đâu. Nó phải có lớp lan. Bây giờ ở trong cái số người của chúng ta thì ví dụ như có 3 người học tu về cái phương pháp y như nhau, thì 3 người nó nằm ở trong cái lớp đó. Thầy mới đứng trực tiếp thì dạy từng người, chứ về dạy người này người kia bắt chước lắm. Nó khó lắm. Không biết không dạy khó không, mà thấy dạy có mỗi đi có hay rồi, cái về bắt chước pháp mình tu, mình tu pháp người ta. Còn bây giờ 3 người này nó đậm nhau, cũng như bây giờ lớp 1 dạy người ta vậy. Mà nếu mà dạy đồng thời, ví dụ như bây giờ lớp 1 mà giờ đưa lớp 3, lớp 4 nó đã học rồi, nó vô cờ trời ở ABC mà cũng học, có phải không? Nhưng mà mấy đứa kia nó có biết ABC cái nào đâu. Cho nên nó khó là khó mấy chỗ đó. Vì vậy mà thầy cố gắng, thầy làm sao mà cho có những cái trường đó, có những trường đó. Mà trường lớp thì mấy con thấy là cái nơi giảng nó phải cái nơi của chốn. Rồi bây giờ ví dụ như là bây giờ cái số người đó ở cái khu vực nào mà với cái đặc hướng, với cái phương pháp tu nó đồng nhau, để sau khi đi lần gọi cái số người đó đến cái lớp học. Ví dụ như thầy cho Mặc Hạnh gọi bên nam, Giáo Trang gọi bên nữ, thì những người đó phải đồng lớp vô trong cái lớp đó, thì thầy đến lớp đó thầy dạy. Thầy dạy đây là dạy thực hành chứ không phải dạy lý thuyết. Nãy giờ là thầy nói lý thuyết không, chứ chưa có dạy thực hành không. Chứ thực hành á, mấy con tu sao không biết, mấy con bây giờ đó, ngồi đi nhiếp tâm cho thầy xem. Nếu mà ngồi nhiếp tâm, bây giờ nó đi kinh hành, mấy con đi cho thầy xem, thôi đúng rồi. Ở đây mà nếu mà thầy có trường lớp rồi, thầy nói là vậy, chứ không phải là ngồi đây nghe thầy nói không đâu. Mà mấy con phải thực hành cho thầy xem những cái hành động tu của mấy con có đúng rồi. Không đúng phải sửa nhé. Cái bây giờ mấy con cứ nghĩ mình tu đúng chứ có ai nghĩ mình tu sai bây giờ. À, còn người nào tu mấy con cũng nghĩ mình tu đúng. Chỉ có thầy xác định tu vẫn cũng được, đi vẫn cũng được. Đó là cách thức để mà hướng dẫn cho mấy con làm lại cho đúng. Nhưng mà mấy con thấy tại sao mà thầy khai quang những cái khu ở trong đó để làm cái trường lớp cho mấy con. Bây giờ thầy ngồi đây nè, bây giờ con đường này đi như vậy đó, có một cái dòng như vậy, mấy con sẽ đi kinh hành cho thầy xem. Thầy ngồi đây nè, thầy quan sát mấy con đi hết một cái, ví dụ nó là cái trường lớp chúng ta. Còn ngồi đây mà bảo mấy con đi chứ mấy con đi qua đây phút rồi thấy gì nữa, có còn gì nữa. Cho nên vì vậy mà trên cái sự hướng dẫn nó phải có, dù cái người ta học chữ nghĩa gì nữa, ta cũng phải có trường lớp người ta học. Còn mình tu tập nó cũng phải có cái cơ sở để tu tập, chứ đâu phải muốn tu vô hang tu làm gì, làm tóc chứ làm cái gì. Thành ra ở đây dạy cho mình tu tập để giải thoát, chứ không phải dạy cho mình để làm Phật làm thánh một tiên gì cả nữa. Nhưng mà giải thoát rồi thì tâm phạm phu nó không còn giận hờn phiền não, đó là giải thoát thôi. Cách thức như vậy. Cho nên mấy con cố gắng một thời gian nữa, chắc chắn là thầy cũng cố gắng làm xong, chứ không phải là không xong. Nhưng nó cũng có những cái khó khăn, chứ không phải không. Bởi vì mình cũng phải cảm thông được cái giới nhà nước. Họ không biết tại sao mình cấp chùa thì ta phát có cái chùa thôi, tín ngưỡng thì đến đó lại Phật cầu cúng vậy thôi. Còn cái chùa gì chỗ đó, cái nhà cửa ưng như sao biết. Không biết là nó làm đây rồi bắt đầu tập trung ra, rồi nó biểu tình chấm đấy mình chết được. Cho nên người ta phải tìm hiểu, người ta phải lo lắng đủ thứ. Mà mai là thầy người địa phương có những thành tích tốt chứ cỡ xấu xấu là chắc chắn gì mấy con vô đây được. Có dễ đâu. Cho nên trong một cái nhà người ta ở đây cũng là cái quý được. Biết đâu trường nhà nước người ta trở chứng thế rồi làm sao? Thật sự mới đó. Người ta có cái gì rục rịch người ta sợ quá rồi, bây giờ phải vừa cái chùa này trước chứ thôi đó. Biết đâu. Thì mấy con cũng nghe cái chuyện mà ở Lâm Đồng thầy Nhất Hạnh rồi các tu sĩ ở trên đó, rồi bây giờ nhà nước đến dẹp thì nói nhà nước đàn áp tôn giáo, nhà nước cũng sợ cái danh từ đàn áp lắm, không ngon chứ đâu phải, đâu phải dễ đâu. Mà giờ không dẹp nó làm vậy làm sao? Nó khổ, mình phải cảm thông được tất cả những sự khó khăn của người lãnh đạo. Cho nên vì vậy mình tu là phải tu đúng, làm sao tu đúng? Vừa để giữ gìn được cái đạo đức sống không làm của mình của người, mà cũng vừa thực hiện được cái sự giải thoát mà thầy dạy rất là rõ ràng cụ thể, tâm bất động, tâm phải đâu có tu gì. Ngồi đây mà lắng nghe từng tâm niệm của mình, coi nó còn bất động hay là chưa bất động, coi nó bất động hay là chưa bất động. Và cuối cùng thì mình thật sự là mình bất động thì thành tựu là bất động đó. Nhưng mà trong bất động, trong một giây lát thì nó chưa hoàn thành được cái lực của nó. Cho nên buộc lòng đúng như lời của Phật dạy là phải nghỉ. Bây giờ mấy con bất động được phút giây thì mừng được phút giây đó thôi, nhưng mà mình còn phải thời gian dài 7 ngày đêm. Nhưng mà 7 ngày đêm đâu có nghĩa là ngày đâu, ráng hơn. Nhưng mà sai một chút thì nó không đi tới cái mục đích đó. Mình cứ ngồi mình ức chế nó thì làm sao mình đi tới đâu được. Cho nên phải xét thật kỹ, vì coi tới cách thức của mình tu chưa chắc mình đã tu đúng. Cho nên mình phải muốn mà nó rõ ràng. À, trong cái giai đoạn này chưa có cái sự kiểm tra của thầy chặt gì ở trên phương pháp tu, thì mình đã viết một cái tờ giấy như thế này. À, con tu tập như vậy, đi kinh hành như vậy, ngồi thiền như vậy, giữ tâm như vậy. À, mình trình bày rồi mình đọc đi đọc lại coi mình viết vậy có đúng không. À, mình viết rồi, rồi bắt đầu bây giờ đi kinh hành mình viết. À, mình cũng nói vậy, nhưng mà mình viết rồi đó, mình coi thử coi mình đi thì trở lại thử coi có đúng không. À, mình đi đúng y như mình viết vậy đó thì mình mới đưa thầy. Còn này mình đi ba chân bốn cẳng mà mình viết mà đi con chân nữa thì thôi, cái chuyện nó khác. Tại thầy đưa thầy thì không làm sao thầy hiểu được đâu. Mình đi ba chân bốn cẳng thì viết ba chân bốn cẳng, mà giờ mình đi con chân mà mình viết ba chân bốn cẳng không thầy sao thầy biết, thầy không hiểu. Cho nên vì vậy viết rồi, rồi coi cái câu của mình viết đó đó, coi mình làm có đúng vậy không. Mình đi tới đi lui à, tôi viết vậy chứ tôi viết như vậy tôi làm cũng đúng y như làm.
Viết ra chứng tỏ thầy cũng
mệt. Sao trời đất, bắt thầy mà chấp chứng tỏ với con nữa chắc. Trời ơi, chữ viết như thế này mà nó viết không được, viết chứng tỏ thật. Nó giữ tâm hồn nó sâu mà để không sâu ở trong sâu chết. Cho nên ráng tôi.
Rất là đạo đơn thầy sẽ cứ sống thôi rất nhiều lần. Con của thầy lắm lắm không hiểu sao. Bữa nay con nghe đỡ lời thầy đi hết. Và nay con sẽ cứ nóng đủ trăm người trọng. Và con không qua vô, không nghĩ về chuyện hết.
Được rồi, con nhờ cái tác ý đó mà cái thân của con nó mới sống tới bây giờ đó. Thế nó không chịu nổi. Thôi con già rồi hai đầu gối chưa, mai mốt con bảo hai đầu gối mạnh khỏe đi như Tú vậy đó. Thì nó mạnh khỏe lên rồi thôi. Rồi rồi con nghe lời. Nó bây giờ con thấy Đức Phật nói sanh già bệnh chết bốn cái khổ mà bây giờ thấy cô ấy ai cũng đi đâu khổ không, không mấy con mai mốt rồi cũng tới đó không có chạy đâu phải không. À cũng được con, không biết sao hết. Bây giờ trong khi đó, trong khi hiện bây giờ đó, mấy cái cô mà y dấn này thì thấy nó rùng rợn, phải không? Cực khổ nữa, mặc cái áo như thầy, mình là người Việt Nam chứ đâu không phải là người Ấn Độ, mặc trang mặc phải không mấy con? Người Việt Nam mặc quần, rồi cái áo vậy gọn rồi thôi, không có đổi luôn. Mai mốt mặc như thầy, bởi vì mình là Phật giáo Việt Nam không phải Phật giáo Ấn Độ. Được con, để chỉ ôm cho nhiều. Bởi một bát là mình thấy hai bộ đồ mình thay mặc thôi đủ rồi. Một cái áo tràng là cái y thường thôi đủ rồi, không có cần ba y một bát ôm ngồi bao mệt lắm. Dẹp đi bao đại thường phải đặt ba y, chứ còn mẫu y cũng được. Mình chỉ áo dài thôi là thấy là đủ rồi, thêm tí cho nhiều, bỏ xuống chừng nào hết thì mình thấy khỏe được. Giống như Phật còn có túi nhỏ gì là khỏe. Thầy đi ra thấy mấy con giác bao bao mà giờ hết quá trời. Tôi biết nó thành chúng sanh với nó phải thành Phật, có phải không? Chúng sanh có nhiều đồ, còn cái người tu chúng ta tu riết rồi, chúng ta chỉ còn có hai bộ đồ thôi với cái áo tràng là mình Phật giáo Việt Nam đó. Các con thấy trước kia thầy cũng mặc y áo cũng như mấy con vậy, tại vì nghĩ rằng y áo này là người tu sĩ Phật giáo mà. Nhưng không ngờ nó lai Ấn Độ mất, nó về Việt Nam. Còn Việt Nam của mình á, từ cái chiếc áo dài của Việt Nam, mấy con biết một cái áo dài của Việt Nam nó ngắn gì không? À, bây giờ biến thành áo tràng của mình cũng đủ rồi, mình có gì đâu. Rồi bộ đồ ngắn của mình là bộ đồ thường của dân tộc, bộ đồ bà ba chứ. Mình thêm cái miễn bên để chứng tỏ người ta nhìn qua người ta thấy ở tu sĩ. Có vậy thôi chứ chiếc áo bà ba cải tạo ra chứ có cái khác cái thứ nào đó, không phải không? Cho nên từ đây về sau lần lượt thầy sửa sang lại Phật giáo Việt Nam chứ không phải Phật giáo của Ấn Độ, còn mấy con lai chỗ.
Thầy sẽ tự nhiên trong chính ngày nay này thì mình không 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 nó quán tưởng con vậy nó, nhưng mà sau con ngồi lại thì con thấy như là thôi cái tiềm thức con lại nó thức nó ra, mà con cứ con ngồi lại nó cũng thấy như cái người con có một xương không. Rồi thí dụ như khi mà con nằm xuống á, thì con nằm xuống con thấy như là người chết liệm rồi đó, rồi xong rồi lâu ngày nó hết là không còn xương đâu gì nữa hết, thì nó còn lóng xương, xương tưởng mọc, tuy là chân tay còn kia nhưng mà lóng xương. Thì lúc đầu con nghĩ là con thường là bị tưởng, nhưng mà sau lúc con phát tâm thì con thấy được là tự nhiên thấy cái đó đấy. Con nói là nếu mà con ngồi nãy con thấy cái nào con thường đầu lao không, thì con nghĩ gì đó cái đầu lao cái đi niệm ra đường coi thử chị em thấy đây là em có đây, đây là chị có đây hay thế này kia, có còn không bao giờ có, cho nên nó không thật có. Cái chị em chẳng qua là thảm nội nhân quả mà mình đã không còn nữa. Từ cái chỗ đó cái thất cái sẩn nó rớt cái sạch đó thầy. Rồi trong con nghĩ vậy nè, nếu mình ngồi đã thôi hồi xưa này thì thấy cái gì là ta, trong hồi xưa này thì cái gì là ta, không có cái gì là ta, không có gì là ta hết. Do đó thì con làm cho tâm mình nó giống như nó không nhắm mắt thì nó ngã nhiều á, tuy là nó cũng có còn những cái chứ, nhưng mà nó rụng đi rất là nhiều. Thì lúc đầu là không định biết là thường thầy là mình nên có biết đứng nó đi không, nhưng mà ngồi là thấy xương khớp nữa hay là cần, nhưng mà sau này không thấy là đất mình có lặng thì cái sự mà xả tâm thôi chứ nó không qua thì mình biết nó là tưởng hay không tưởng, nhưng mình biết nó rồi, thành ra không có sợ. Nhưng mà thật sẵn có công trình thầy như vậy thì cái lúc thì nó lớn nó có không hay không, nhưng mà nếu mà con ngồi con cảm thấy bộ xương ngồi thì con thấy biết nó cũng không được, nhưng con không cần thấy nó thì nó cũng được. Thì
nói chung là khi mình quán tưởng thì mình thôi suốt rồi thì thôi, có gì đâu cả, cho nên nó không còn bị, mình không còn bị chấp ngã nữa. Coi như tất cả mọi pháp đều là vô thường hết, nó có gì đâu, có một gì nhân quả, mình thấm nhuần được nhân quả thì nó giải thoát, mình không có gì đâu. Mỗi cái gì mình xảy ra phổi thương nhân quả, rất mạnh cắn con đây cũng nhân quả, cắn thêm mũi nữa có sao?
Không còn sợ,
không lo lắng nữa. Mày cắn thêm mũi nữa là tức mày nợ tao, mới mốt là tao thành tiếp tao cắn lại.
Không dám gì nó cắn thêm chứ mà thấy không?
Cho nên khi mà thấy biết nhân quả thì đâu có sợ cái gì nữa đâu. Nhân quả.
Cái này
cái tri kiến đó là cái tri kiến giải thoát.
Minh Đệ mà được học cho rõ ràng tiểu sử của Đức Phật thì rất là lợi ích cho chẳng hạn như bây giờ con lâu lâu thì con nghĩ cái gì mà bây giờ mình bị cũng như là ví dụ như là bệnh khổ tả đi, không có nên sâu hao gì, ví dụ vậy thì mình cảm thấy buồn hay cảm thấy là bị đi nghĩ đến cái thân này này, không có gì lo lắng này kia. Nhưng mà khi mà nghĩ mai đến Đức Phật đó là hồi xưa ở trong rừng núi này là một cái tử và đi vô rừng núi thì bệnh mà mình chết thì có bò xuống mà lấy nước uống, chứ nước ở đâu có mà sôi mà ai no cho, đói thì con bác vô thì có thì no, không có thì vậy các bác hồi đó thì cũng khô. Từ thấy đó cho nên không có còn nghĩ cái chuyện ăn uống học khổ hay đó chứ sau cái gì thì nó cũng giảm bớt đi rất là nhiều, không làm cho mình còn lâu lắm được thân nhiều nữa.
Nghĩa là mấy con lo cái sự lâu dài, giờ mình tu để không biết ngày mai, để không biết ai chăm sóc bệnh, mình lỡ có bệnh ai chăm sóc, thì không ai chăm sóc mà quăng đâu ngoài đâu chứ nào mà chết được rồi. Bởi vì tu rồi không có lo cái người chăm sóc mình nữa, mình tự cứu mình được rồi, mình làm chủ. Họ là vô thường, mình đau mình có chết bỏ, mình đau đâu có lo đâu. Thì bây giờ có nằm đó chết bỏ đâu. Chỉ cái tư tưởng của con, cái ý chí của con có sợ gì không? Có chỗ đó tâm bất động. Bởi vì thầy nói cái câu mà thầy tốn được lại để giúp cho mấy con đó là cái chân lý giải thoát rồi. Cho nên mấy con không còn tựa lưng vào một cái người nào để giúp đỡ mấy con, dù là bát nước nóng, bát cháo để giúp cho con, mấy con sống. Mấy con đâu có cần thiết những cái điều kiện đó nữa đâu. Mấy con cứu được, mấy con cứu được mấy con bằng câu đã ký rồi. Tâm bất động, tâm tạng, khát nước mặt mày. Đâu có gì tao khát nước, đâu có sợ. Nhưng nếu mày động, mày khát nước thì mày chết mày bỏ. Còn mày không động thì mày đâu khát nước. đó, phải không? Con rõ ràng cái câu đó, nó cụ thể, nó rõ ràng. Cho nên cần mấy con có cái ý chí dũng mãnh, can đảm trước cái sự cảm thọ của mấy con, là mấy con đi vượt qua những cái khó khăn đó. Chính cái kinh nghiệm bản thân của thầy biết nó rất rõ cho nên thầy dạy cho mấy con để mấy con tự quy mà. Cho nên mới bảo mấy con tự thắp đuốc lên đi. Tự thắp đuốc là tức là mấy con tắt ý chứ không gì đâu. Để làm cho cái tâm mấy con vững vàng trước cái khổ đau đó, mà mấy con không có sợ hãi. Mà không sợ hãi thì tức là mấy con vượt qua. Mấy con không vượt nó mà mấy con vượt qua. Cho nên mấy con nhớ là tất cả mọi cái các pháp đều xảy ra, chúng ta đều là nhân quả. Nhưng mà chúng ta có vượt qua được nhân quả không? Vượt qua tức là mấy con sẽ tác ý, mấy con vượt qua. Thọ là vô thường, tâm lúc động thanh tản là vượt qua, chứ có cái gì. Ở trên bệnh mà không thấy bệnh thì đó là vượt qua. Nó vậy thôi, phải tu tập thôi. Được chứ đâu có gì đâu, ở đây thầy đâu có rầy nữa đâu. Dạ. Thầy đâu, thầy thấy mấy cái cô Ấn Độ này tất thật cũng được, mà không Ấn Độ thì tất thật cũng được, có ai rầy. Chứ mấy con mặc cái áo tràng, mấy con ra bưng cơm vô vậy ăn, có ai rầy mấy con bao giờ? Có bạn không? Tại mấy cô Ấn Độ này cổ mặt khác một chút. À, rồi bắt đầu bây giờ thì xong rồi mấy con còn hỏi thầy nữa không? Ráng lo việc tu tập, nhớ giữ tâm bất động thôi. Chỉ có một pháp duy nhất mà tôi mới không dạy nó. Còn con mà định cho thầy để hỏi thầy sao thì con hỏi lại. Rồi bắt đầu mấy con chuẩn bị có con về mấy con. Thôi sáng thầy về. À mấy con buổi ví dụ như chẳng hạn cái giờ lao tác thì mấy con làm thôi, chứ đừng có giờ nào cũng lao tác quét rác đốt rác. Thôi 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 mấy con làm
sao mà nhớ.
À mấy con đốt nó có chúng sanh trong đó mà con đốt nó chết đó. À, mấy con mà đốt nó thì mấy con phải xảo do con kiến con gì nó chân ra hết rồi mấy con đốt gì. Các con hiểu không? Còn không thì mấy con vô đấm lại chỗ góc nào đó bỏ nó được rồi. Không có gì. Để hàng ngày mấy con trở thành tu viết rồi trở thành cái người hụt khác. Phật mà không thành là hụt rác.
Cho nên
các
con dùng cái y nó
phối lạnh
cho con
đắp. Được rồi, cái y đó thì con khỏi cần phải mềm mùm mất cao nổi, y nó đắp cũng đủ rồi. Mũi có cắn là trùng cái đầu lại lấy gì cắn. Còn mình có ấy là chừa cái đầu ra cho nó cắn chút vết máu có gì đâu, bố thí nó mà sợ chết chắc gì, mũi không cắn chết nó được đâu.
Kính thưa thầy, như vậy chúng con đâu cần đắp y đâu thưa
thầy. Bởi vì mấy con mặc áo dài được rồi chứ đắp y nực cần chết rồi đó thôi, phải làm Ấn Độ cần khổ đó. Thì mặc áo trà ăn cơm được rồi, ai biểu con ở trần ăn cơm chứ chưa cũng cần. À thì xin cái áo trà. Áo này kêu là áo tràng, bởi vì nó có cái tràng. Còn mấy con là áo dài. Thôi mà áo dài cũng được cũng. Cần gì với áo tràng, mặc dài được rồi. Nghĩa là đừng có mặc cái áo ngắn như cái áo bà ba vậy là được. Cái áo dài xuống tới đầu gối, dưới đầu gối mấy con chút được rồi. Thầy dễ mà, nó quần không quan trọng đâu. Chỉ nghiêm túc được rồi. Được rồi. Ê, còn muốn có cái quần thì xin cô Trang có cho chứ gì.
Kính thưa thầy, con bây giờ là mặc cái cũng mặc cái áo thì là cái tràng của thầy, cho nên bây giờ con Việt Nam, không Việt Nam, Ấn Độ, không Ấn Độ, bây giờ con xin đổi luôn.
À, thì mặc cái áo tràng rồi mặc cái quần, ai biết con mặc cái củng chứ. Nó lai căng mà.
Vậy là hôm ấy con nghĩ như vậy là thầy. Nếu như mà chúng con sinh đẻ bẻ thì nó vào cái gì cha lắm. Bây giờ thầy coi đi cha. Như là thầy nói
chị
Trang thì chúng con đi.
Được rồi, để thầy nói nha. Phát cho cái bộ đồ Việt Nam đi cho rồi. Rồi nhé, rồi xong rồi. Còn ba cái y này dẹp ai muốn mặc đó, cho Ấn Độ luôn trường rồi. Thế mình để làm gì mấy con? Còn không là để đắp. Dẹp cái mền. Thôi rồi mấy con đánh lễ thầy rồi mấy con ra con.
Dạ con thấy thật thầy, con có nhiều khi một số câu mà có ý nhưng mà thấy rằng là con hợp với cái câu này, câu thứ ba này, khi bị tư xử, một số sự là con có thể tư vấn một thời gian để được con biết mình nó chứ không phải là cố định. Con xin thầy cho con xin kịch thầy.
Cái con này
thế này con rất muốn luôn mà con cái một câu này
con
xin thầy xin thầy
rồi. Rồi rồi để thầy coi lại nghe thầy sẽ trả lời. À, cái câu nào mà nó hợp vào con tâm ý á, mà nó thấy nó hiệu quả đó là nó hợp với đặc tính con thì con sử dụng cái câu đó. Còn khi nào mà con tâm ý mà con thấy nó không hiệu quả tức là câu đó nó không hợp với đặc tính con thì con thôi. Còn nghĩ nó đặc, nó đúng với đặc tính con tâm ý đã thấy nó làm gì thì đó là nó hợp với đặc tính con thực hiện cái câu tâm ý đó. Chứ nó nhiều bởi vì nó là cái pháp nguyên lý tác ý mà. Nhiều cái cách thức của nó mà nó hợp với đặc tính của mình cho nên mình tác ý là nó hiệu quả. Quả nó nghe theo, nó hiểu được cái câu của ý của nó muốn nói cho nên nó làm theo thì đúng thì con cứ làm như vậy thì nó sẽ có kết quả của con rất tốt. Theo thầy thấy con nên sử dụng cái câu tác ý này. Thân tâm luôn luôn yên lặng, tâm bất động.
Sư thầy, cái câu này là con cũng phải làm, con đã phải thành rồi. Nhưng mà con muốn nó có một từ chắc chắn cho nên con lại lấy cái câu em muốn là con bỏ bớt lòng ngòi. Sư thầy, có nhiều khi con nghĩ rằng mình cứ bỏ bớt bên ngòi, bên ngòi không, rồi bỏ bớt hẳn không, rồi bỏ bớt thấm thép, rồi nó còn không tiền.
Con muốn đi từ đạo không? Dạ. Đi từ đạo. Được, muốn đi từ phần.
Dạ. Nhưng mà không
không phải. Không phải lấy cái câu này để cho nó thấm nhuần cái câu này. Nào nó ăn sâu vào từng cái mặt máu của mình lại. Thì chuyện đó con tác ý nhiều quá. Thật mà họ có tôi nỗ lực thôi chúng ta
Thank you.
cái khi mà bây giờ con xin thầy là con chuẩn bị chút kinh tế con tu bên này con sợ cái điều kiện như thầy bây giờ xin thầy là khi con ngồi con ngồi đứng là con cứ thúc đẩy nhất thân thật nó cứ biến hơi nhỏ lại khi con đang ngồi thì nó cứ biến hơi nhỏ lại để con xin thầy cho con ngồi sợ cái hạt giống
nó khác nhau không?
Vâng, cái gì cũng như thầy như vậy. Và cái thứ ba nữa là khi chúng con mà tu hành cũng thì nhất thiết là cho con mình là cũng dài là ăn chàng đấy chứ không được là cái gì ra. Cái gì cũng xin thầy là cho con cái bài mặt cũng là con được không? Hay là cho con được là ăn bình đã cập đã bài ba cho con tu khi cho con là vào lễ cập đầu giờ tu con là cần cái gì lễ cập để bắt đầu để cho con.
Nói chung là khi tu á là mình thứ nhất là cung kính Phật, cung kính Pháp, cung kính Tăng. Như bây giờ mấy con cung kính Tăng là thầy đến đây thì ngồi mấy con mặc áo tràng rồi dài, đó là cung kính. Còn mấy con cung kính Pháp là mấy con mặc áo tràng dài, mấy con đi kinh hành hoặc này kia, đó là cung kính Pháp. Còn mấy con cung kính đó, mấy con mặc áo bà ba đó thì thiếu sự cung kính mấy con. Mà nó mấy con mặc áo dài, cách thức của mấy con đi á, nó bắt buộc mấy con phải đi cách thức của nó đúng cái quay nghi của nó hơn là mấy con mặc áo ngắn. Bởi vì mấy con áo ngắn nó gọn gàng quá, mấy con đi cũng như người ta chạy thì thôi, nó không có quay nghi, mấy con biết không? Còn mặc áo dài này mấy con đi mà sắp xếp không có được, đi nó nhẹ nhàng, nó quyển chuyển theo cái nhịp nhàng của quay nghi của người tu. Thế còn không khéo mấy con thấy nó gọn gàng quá rồi mấy con đi nó thô ráo, thô ráo người ta đánh giá mà. Mình là người tu cho nên vì vậy mà mấy con tu là nhất là lòng cung kính của mình đối với Pháp. Cái Pháp là con đi kinh hành đó là cái Pháp đó, cho nên mình phải giữ gìn cái chiếc áo tràng của mình là mình cung kính, tỏ lòng cung kính của mình qua chiếc áo tràng. Còn nếu mà thiếu lòng cung kính là mình bỏ chiếc áo tràng của mình. Mà chiếc áo tràng nó gọn chứ nó đâu có phải ấy đâu con, mấy cô đó mới là cực đó. Theo thầy biết á thì hiện giờ đó thầy sẽ, bởi vì cháu Trang với cháu Mặt Hạnh nó luôn luôn ở gần bên thầy, có cái gì thầy dạy cho nó sửa tất cả những cái đó. Thì khi mà mấy con cần thiết cái gì đó thì mấy con hỏi thì nó sẽ hướng dẫn chỉ cho mấy con cách thức cơ bản. Còn chừng nào mà mấy con mà nhập định đi sâu thì chừng đó mấy con hỏi thầy mới gần gũi mấy con, mấy thầy mới dạy. Còn bây giờ mà thầy dạy mấy con tu về thầy có trò quay được đâu thì mấy con coi chừng mấy con tu sai nữa. Còn bây giờ thí dụ như cháu Trang nó đến bên nữ thì nó nói thầy dạy cách thức ở phải vậy vì nó gần thầy dạy cách thức rồi. À, bây giờ bảo đi kinh hành thì đi vậy đó, con xét thấy đúng vậy đó thì con cho đi, mà không đúng thì con không cho đi, con hướng dẫn giùm thầy thì nó sẽ hướng dẫn mấy con. Cho nên mấy con yên tâm, có người có thầy lo. Bởi vì thầy phải có 7 người ở 8 cái người đứng lớp chứ không phải một người được. Trường học nào nó cũng phải có cô giáo chứ không lẽ không có cô giáo làm sao vậy, phải không? Nó hiểu được. Cho nên vì vậy mà đạo Phật nó có 8 lớp bát chánh đạo rõ ràng rồi. Mà bây giờ đó, tại vì thầy bây giờ xin phép để cất trường học thì người ta chưa cho, không biết dạy cái kiểu nào đây nên biết được. Thì dạy người ta làm chính trị nó chết luôn rồi, bây giờ nó mới chưa cho thầy cất trường. Cái khu đất bên kia thì mua rồi, nhưng mà có cái điều kiện là nó còn lo lắng không biết thầy cất trường nó làm gì. Nó sợ trường học lắm, bởi vì trường học đào tạo cái người, người ta có kiến thức, người ta có những cái hành động mà mình trở thành không, nó sợ cái giới trí thức chứ không. Cho nên vì vậy mà thầy dạy chung chung vậy đó, nó cho vì mình thuyết pháp chung chung, chứ mà dạy đi từng thành từng lớp, nó đào tạo từ cái người thấp đến cái người cao để chính đạo. cho nên nó sợ, nó không biết là mình dạy chỗ nào, bây giờ nó chưa có hiểu. Mình phải cảm thông được với cái người lãnh đạo đất nước chung mà đất nước độc lập như thế này, có gì lộn xộn là toàn dân nó khổ, cho nên người ta lo lắng lắm. Thầy hiểu như vậy cho nên thầy từ từ, mấy ông hiểu thầy cũng hơn, từ từ mà hiểu chứ hiểu nhanh quá nguy hiểm. À, trong cái vấn đề mà đồ đạc nhiều đó, thứ nhất đó là mấy con thấy đồ nhiều này kia, quần áo đồ nhiều, thì cái nào mà không cần thiết là đốt sạch bỏ đi, đừng có tiếc. Còn mấy con có tiếc á, à, sợ nhà mình không có ai đó, thì đem ra bưu điện để gửi về cái địa chỉ đó, cho đứa nào hết đi. Áo bây giờ quần áo đều là tiền bạc mà đốt thì phí, phải không? Mấy con thấy bây giờ các con có hai bộ đồ thôi chứ cái áo tràng thôi, mà đúng là hạnh người tu bay một bát, có phải không? Cho nên bây giờ đồ đạc mà nhiều á thì làm ơn bỏ ra 5.000, 10.000, còn không á, còn không thì xin cô ra giúp đỡ thì tôi tiền đỡ cước dùm. À, giờ tôi có một bao đồ này, giờ bỏ kiếm nó cũng buồn cho cô để dùm tôi sẽ mang ơn cô đời đời đó. Sau này á có cái gì đó là tôi sẽ giúp đỡ được cô. Và mình phải, mình nợ ra mình phải trả mà, mình phải nói. Thì do đó thì con gửi cái bao đồ của con đưa ra bưu điện, nó trở về quả gì cho trở về ngay cái địa chỉ ở con. Chứ bây giờ con đốt á, như quần áo mà kia nó thiếu. Thuốc rồi nó đâu, thuốc uống bỏ hết để mình kết hợp không uống thuốc. À, cái trạng thái ức chế tức là mình không biết ức chế ý thức của mình, cho nên vì vậy đó thì mình phải tập giữ cái tâm bất động, từng cái ý niệm của mình nó khởi lên, mình sẽ xem xét cái ý niệm đó đúng hay sai. Đúng đó, thì đó là mình nuôi dưỡng, mình triển khai, mình quán tưởng nó ra cho nó lớn lên. Còn nó không đúng đó, thì tác ý dừng ngay lại, nó cho nó triển khai ra. Đó là nó cái phần mà mình tu tập về cái ý thức của mình. Còn cái phần mà mình chế cái tâm của mình cứ không có đổi ý thức, mình khởi niệm ra, đó là mình tự ra, tự ra khác. Còn cái tất cả muốn mà vào đây tu tập á, thì mấy con chỉ cần cố gắng, con xả bỏ xuống hết, bay một bát, nó khỏe lắm, nó không có đồ đạc nhiều, nó không có bận rộn, nó không có bận rộn đâu. Cho nên mấy con thấy đồ đạc nhiều, nó con cứ lẫn tắt đi, lẫn gì hết đi. Ở đến đây là đến đây bay một bát. À không, về cái định niệm hơi thở thì tu có thời gian ngắn thôi chứ không có tu nhiều đâu con. Bởi vì đừng có dùng hơi thở cho nó, bởi vì nó là tâm mình nội. Nhiều khi mình dùng quá nó sẽ, nếu mà nó không phù hợp với mình á thì nó sẽ bị tức ngực, nó thì sẽ bị mệt. Cho nên đối với hơi thở thì mình chỉ tập coi nhiếp tâm thôi. Sau khi nhiếp tâm đó thì chỉ lo xả tâm thôi, mình cho nó có cái sức tỉnh thôi. Mà khi nó sức tỉnh trên hơi thở thì mình áp dụng nó vào cái chỗ tỉnh thức xả tâm. Cho nên mình khi mình ngồi đây mình biết hơi thở thì mình lại xả nó ra để tâm nó cứ bám vô. Nó bám vô hơi thở thì nó thấy tâm nó bất động, mà nó bất động trong hơi thở thì nó là sao? Nó bất động tự nhiên nó mới đến đó. À, cho nên vì vậy mà con tu tập hơi thở rồi tới đây thì xả ra, không phải tu tập nữa. Đó là tại vì ta thành thói quen của hơi thở đó thôi. Xả ra tay, không biết hơi thở nữa nha. Cái tâm này không cần nó biết hơi thở, xả ra. Chỉ cần biết tâm bất động hơi thở. À, thì con muốn xả nó ra thì con nhìn cái cây, cái cỏ, cái này kia, cái nhà, cửa, hoài. Chứ đừng có nói này, miệng mình nói mà tới luôn tâm mình nó tập trung trong hơi thở thì không được. À, nó không bỏ rời hơi thở. À, thân mình niệm tắt ý từng hành động bước đi. khó nhiều.
Con như là con theo đập, con cũng bị đang đây để con và con chỉ rất là con lên con không chờ. Nhưng bây giờ con như là nếu quên cái thở thì sao? Con nghĩ là thở thì đi thở, còn sống con chỉ tăng tăng.
Bỏ đi con, bây giờ thì đi vào cái chánh pháp của Phật, cái mục đích giải thoát đó. Mình giữ được tâm bất động thì không có ác pháp nào tác động vào đó được, để cho mình được giải thoát ngay liền đó. Nên có chuyện gì đó tâm bất động, tất cả các pháp đều thì nhân vật. Và do đó khi mà các ý định nó buông xuống nó để lại cho cái tâm mình yên ổn. Tôi về nó giải thoát quá rõ mà. À có gì, đừng có tập luôn tôi. Bây giờ tới đây rồi, mấy con đã tới đây mà tới đây trong cái giai đoạn này rồi tới cái giai đoạn khác thầy sẽ dạy pháp khác. Và giai đoạn này trước kia thì dạy mấy con nhiếp hơi thở, bây giờ nhiếp hơi thở tới cái giai đoạn này rồi còn tập hơi thở nữa à? Thở đó con mấy con cứ tụt lùi đó nè, có phải không? Bây giờ tới cái giai đoạn này là tâm bất động thanh thản an lạc vô sự đó, mà mấy con tu không kịp á thì mấy con coi như là mấy con tu không có kịp, tức là mấy con không đạt được cái kết quả tâm bất động, ngồi lại cứ động hoài, đó là mấy con không đạt. Còn bây giờ tới cái giai đoạn khác, người ta dạy cho những người đạt được cái tâm bất động, người ta đi tới nữa, người ta thực hiện tứ thần túc nè. Rồi mấy con bây giờ tâm chưa bất động, mấy con thực hiện tứ thần túc, mấy con ngồi đó ngó không biết làm gì. Bây giờ dạy tâm bất động thì mấy con còn biết cách bây giờ giữ cái tâm bất động, mấy con còn hiểu. Sau khi thầy dạy bảo bây giờ chỉ cần người đó chỉ cần ra lệnh tỉnh trí hơi thở ngưng, thầy dạy người đó mấy con ngồi đi nghe, người mà người ta tâm bất động người ta biết được truyền lệnh như vậy, cái câu tác ý như vậy là cái hơi thở người ta ngưng. Còn mấy con không có biết được, cái chỗ này nó còn không hiểu nổi. À, lẽ đương nhiên là buồn ngủ phải đi không thần niệm thôi, không buồn ngủ thì cứ đi, gọi là giữ tâm bất động. Có phải không? Chứ không buồn ngủ mà đi chi cho mỏi chân, không có đi. Thằng nào mà có buồn ngủ rồi con cứ đi, nó buồn ngủ không cần thì nhiên. Bởi vì nó còn cái đối tượng đó mình phải ôm nó. Rồi tỉnh thức thì ngồi đó giữ tâm bất động. À mà có bất động được á thì bắt đầu bây giờ mới là nhập bốn thiền, mới giai đoạn mới nhập tứ thiền. À thầy mong rằng chừng 7 tháng nữa thầy dạy tứ thiền nè. À, tâm bất động thì còn không bất động thì coi như là đứng ở ngoài cửa chứ vô không nổi. Tháng giữ gì không bất động, rồi thì bây giờ cố gắng tu tập. Rồi tới cái giai đoạn này mà để kiểm tra được cái tâm bất động, để đưa mấy con đi vào bốn thiền, nhập bốn thiền đó, thì phải kiểm tra lại đó. Còn cái loại bốn thiền nó thì thích nhập bốn thiền. À bây hồi nào tới giờ con đã tập pháp thanh hình niệm mà bây giờ hết buồn ngủ rồi phải không? Không, à, thì hết buồn ngủ bây giờ đâu cần phải tập nữa đâu. Tức là pháp thanh hình niệm không phải tập nữa. Mà bây giờ chỉ cần tác ý giữ cái tâm bất động thanh thản. Bây giờ nó không buồn ngủ nữa. À, hồi nào thì nó buồn ngủ thì mình tập cái pháp đó để cho nó phá được cái buồn ngủ. Bây giờ nó hết buồn ngủ rồi thì nó hết buồn ngủ thì nó tỉnh. Thì xem coi thử coi cái sức tỉnh đó nó những cái niệm lăng xăng nó còn ít, mà nó ít thì giữ tâm bất động. Còn nó lăng xăng thì phải tu pháp khác. À, những cái niệm mà nó nhiều, nó khởi cái niệm này, niệm kia, niệm nọ, nó nhớ cái này, nhớ kia, thì cái đó phải trình lại thầy thật sự.
Mà ngay như mình hộ, mình từ lâu nay cũng khó chạm con ngủ tiếp, con bây giờ buổi đêm con thường không bao giờ con ngủ đủ 4 tiếng, mà buổi trưa con chỉ ngủ nhiều nhất là nửa tiếng, có khi con đến nửa tiếng.
Con thì bây giờ đó nhờ cái pháp tinh hành niệm nó tỉnh thức được rồi, thì do đó thì bây giờ mình tiếp tục mình tu tập cho cái pháp tới nữa. Nhưng mà tới nữa thì nó có hai cái phần thức đỏ trong cái tâm của con người. Một cái phần là hôn trầm thì niên mà mình đã phá rồi, con đã phá rồi. Bây giờ còn cái phần nữa mình xét đó là coi lại cái tâm của mình, coi nó có lăng xăng, nó có vọng tưởng nhiều ít. Mà bây giờ nó lại thưa, nó không có, nó ít đó. Thì bắt đầu tu cái không bắt đầu thanh thản là cái sự được rồi. À, con thấy nó không có vọng tưởng nhiều thì con sẽ giữ dịp cái tâm bất động cái gì, giữ ta ý giữ cái tâm bất động thôi, có vậy thôi. Rồi thì tôi như đó, nó tu có khác rồi, mà không có buồn ngủ thì không có đi kinh hành nữa. Rồi
xin bạch thầy, con là Lê Thị Sơn, pháp danh Tử Mai, mà con đọc pháp của thầy là 23, từ năm 2000 đến giờ là con làm thầy trưởng. Thì bạch thầy là con cũng tất cả đi các nơi mà thầy giao cho đi tìm đất ở ngoài miền Bắc thì con đều đi hết, và con cũng có công có của, mà bây giờ con làm thầy trưởng không có ai chê trách con mà điều gì cả. Hôm nay con được có một cô bạn rất thân với con trong tổ, một cô này dài nhất, mà nay có cả con Thắm đây ở Nam Định, chúng con cùng làm với nhau ở Ninh Bình. Thì đầu tiên là cô tưởng cô bảo con Thắm là làm hại thầy Như Quang, thế thôi, thế bây giờ thì cô lại bảo là cá con đi theo cái bà khác, nếu người làm hại cô thì con xin lại Phật lại thầy xem là thầy thì soi cho con có như cô Thắm thì có đi theo cái bà nào không. Mà con cũng là nhiều khi con không muốn hỏi, mà con nghĩ là con cố đi kéo cô ấy, con cũng vẫn cứ làm quen, con cũng giữ cái tâm bất động. Mà nhiều cô ở Hà Nội cứ bảo cô đã không cho cô gặp, mà cô cứ gặp, cô cứ bảo là cô cứ để bán với cô ấy. Thế thì con cũng là làm tổ trưởng, con cũng phải cứ phải bán cái gì, con phải bán cho cô chứ. Thế mà các cô đây có cô Thắm nên sống với chúng con là bao tháng ở Ninh Bình hơn năm rồi, mà chúng con rất là đoàn kết lại được. Thế mà cô cứ bảo cô Thắm với mẹ con, bây giờ thì cô lại bảo con là làm hại cô. Cô thấy trong cái túi cô mà con cứ cô đi đâu hay họp ấy, cái túi con cô để cô cầm cô đưa cho cô về cô nhìn con là trong cái túi, cô sợ, cô bảo là cái sân nó ở trong cái túi của cô. Thì đầu tiên thì cô nói cả chồng con cô rồi, bây giờ là cô phải nói cô Thắm, bây giờ cô phải nói con. Thì con xin mẹ để có lời tuyên giảng cho con để con yên tâm để
à, thầy đã dạy con tâm bất động, bây giờ con cứ động không thì vậy là con bị động chứ con đâu có bất động. Cái đối tượng kia là người ta làm cho con để coi thử có tâm con động không. Mà thầy dạy tâm bất động không chịu bất động, thì là bị động. Thì như vậy là chứng tỏ là con bị động chứ đâu phải, phải không? Tức là con tà pháp, không phải là chánh pháp. Cô đó nói đúng, không tà. À, phải vì cô bất động thì đúng là thầy dạy. Bây giờ con không nói gì, cô thấy cô an ổn, người ta nói gì nói cô bất động hoàn toàn. Thì chừng đó người ta thấy hành động, ta biết là cô này tu đúng pháp thầy dạy rồi. Còn giờ ta nói vậy cái con động, ta biết đó trời, cái cô này tu cái quả pháp rồi, đâu phải pháp của thầy. Con hiểu chỗ đó không? Ừ, con là sai rồi. Phải lấy hành động mà để giết phục người ta, chứ không phải lấy lời nói mà giết phục. Con động mà con nói người ta, con nói con bất động để ai tin? Con hiểu điều đó.
Con có gì đây?
Chưa học gì cả, thầy sẽ cho người đến dạy để xả tâm. À, bây giờ tình đó, bởi vì con chưa học gì hết thì chỉ có xả là đầu tiên. Nói chung rồi thì không có gì đâu con. Người nào mà đến đây rồi thì cái đầu tiên, cái phương pháp đầu tiên là cái thức để cho mình xả từng cái tâm này. À, do đó thì cái xã này đó, thì những cái người mà người ta cần người ta chưa đến mặt. Nói chung là tu thì phải đến tu viện tu, chứ còn ở trong gia đình tu cũng được. Cho nên vì vậy mà nhiều khi mình tu chưa xong mà mình lo mình mở tu viện hoặc là mình kia, vì đó là tạo cho mình bất an, chứ không phải dễ. Thầy nói phải trước kia thầy thấy chúng sinh có độ thì, nhưng mà bỏ thì không đành. Cho nên khi mà mở mà dạy rồi thì phải mới giấc dạng. Bây giờ thì con lớn tuổi rồi thì ráng nào đó tu tập để cứu mình các bạn, các bạn mà tu phải đúng pháp, cái tu tập pháp nó không đi thoát được. Thôi là mấy con gì nên từ từ tập quan cứ làm. Thầy đã nói rồi, bây giờ tất cả ác pháp tác động thân đau mà, bệnh nhất tất cả điều là ác pháp, mà chỉ cần nhắc tâm bất động mặc những cái điều đó đúng rồi. Bởi vì trước tiên mình đã hiểu tất cả ác pháp đều là nhân quả vô thường, còn gì mà phải lo, nó đâu phải là cái gì của mình đâu mà. Thầy đã dạy rõ rồi, mấy con chỉ cần có chỉ ta thấy tâm bất động thân đau được luôn, cần gì phải tu được cái gì mà chưa cần, thầy không cần biết gì hết. Mà thầy chỉ hôm nay thầy chỉ dạy, đâu có phải dạy cái tu này cái tu pháp kia đâu. Thầy chỉ dạy bảo giữ cái tâm bất động, mà con bất động con giải thoát, mà con không bất động thì con không giải thoát, con ráng không chịu. Nó thì tác ý nó thì con tác ý tâm bất động thanh thản là gì, đó là bao nhiêu đủ rồi. Nãy giờ nghe con phục tối tăm nhiều đó thầy nói. Bây giờ nghe mà nó chưa thuộc thôi về, người nào gần nó xin hỏi viết giùm tôi cái câu thầy đã dạy tâm bất động thanh thản là cứu sự, rồi về học cái thuộc rồi bao nhiêu đó cứ hệ cái tâm nó khởi động tâm bất động thanh thản không có động, có vậy thì giải thoát rồi. Mà luôn luôn nào cũng giải thoát thì thành Phật cũng còn đổ nữa, có nhiều vậy thôi. Mấy con cứ nghĩ là Phật như phần dưới chúng sinh nó xa, đâu có xa đâu, chỉ có một đường tơ thôi. Tâm không giận hờn, không phiền não, bất động thì đó là Phật. Còn bây giờ tâm động là chúng sanh, mà tâm động là Phật, có gì đâu. Thầy dạy nãy giờ làm Phật đó. Mà mấy con không hiểu chứ làm sao làm Phật. Thầy chỉ biết là tội. Giờ không có pháp nào nữa hết, pháp nào cũng dạy cho chúng ta thiên để mà làm cho hành trang chúng ta quải một gói, chứ sao ta có giải thoát được đâu. Chỉ có thầy dạy vậy, giải thoát ngay liền, thấy liền tức khắc. Ví dụ như người ta nói con nặng lời, con tức giận, tâm bất động thành thản giận hết liền, thì đó là giải thoát thôi. Phật ngay chỗ đó chứ còn đâu nữa, đâu cần phải tu cái gì đâu. Thầy đâu có dạy tu pháp nào đâu, chỉ bảo cái tâm thôi, đừng có đâu thì nó không động thì giải thoát thôi. Con hiểu được đó chưa? Cho nên đừng có nghĩ tu pháp này quá, tu pháp này chứ làm gì. tu cũng như là sách thêm gốm cho nặng cái lạnh. À, mấy người tại buồn ngủ thì mới dạy cho ông Trần, chứ sự thật không buồn ngủ thì ngồi đi chơi có gì đâu. Không phải mấy con đấy buồn ngủ cứ ruột lên ruột xuống, ruột phải đi cho nó tỉnh thôi. Chứ còn không buồn ngủ thì ngồi đi, tâm bất động thanh thản là giải thoát rồi. Còn tâm mà nó động thì bảo nó bất động, ai cũng không dạy nó bất động. Không hiểu chưa? Thành ra tu đâu có khó khăn gì đâu, không có tu pháp nào hết đâu. Giữ tâm bất động là giải thoát. Tại tâm con động con mới đến đây đi tìm bất động, thì thầy dạy bất động thôi. Bây giờ con lo già, lo bệnh, lo tật, lo con, lo cái, lo nhà, lo cửa, đó đưa nó điện động. Mà giờ bất động thì còn lo gì nữa. Các bạn hiểu chưa? Thôi lo về tu bất động đi. Chưa yên thì mình tu cho nó yên, nó còn động thì mình tu cho nó bất động.
Cố gắng để sống cho sự giảng quyền danh
của
con. Thứ hai nữa là con đang đọc 10 tập được về sự thật của thầy. Con bị uống nhiều quá, cho nên tất cả mọi suy nghĩ của con đã gửi về đây, và con nhờ cô Trang gửi tới thầy, nhưng mà con cũng gặp cô Trang rất khó, cho nên là con xin bạch thầy, con gửi về đây thầy cố gắng để cảm thông cho con và giúp cho con thực hiện được ước nguyện lớn lao của mình.
Thôi được rồi, khá là tu tập không?
Thứ hai là
thầy, người nào thầy cũng cố gắng thầy giúp hết.
Dạ.
Nhưng mà mấy con không tự thắp đuốc lên đi, thầy chỉ
con rồi. Hiểu ạ. Tức là thầy sẽ đọc, thầy sẽ hiểu được cái ước nguyện của con ạ.
Dạ.
Bởi vì con cũng là một giáo viên, cho nên là con cũng rất muốn là mình biết đến đâu được thì mình có thể là cứu đời. Bởi vì con cũng ở Thái Nguyên như bạn này, là thế này như thế ạ. Bởi vì con xin chỉ là bạch thầy hai cái ý nhỏ. Tức là gần đây con đọc cái quyển 9 ạ, thì trong đó nó có một cái ý thức là thầy có nói này, tức là một cách đang tập giai đoạn một trong một tháng về đi tinh hành và đồng thời năm hơi thở. Nhưng con chú ý một cái từ vừa, bởi vì là thường thì tác ý trước khi đi tiến hành, nhưng mà ở trong đó thì thầy có nói một câu là thầy trong đi khi tinh hành vừa tác ý vừa tiến hành vừa đi vừa hơi thở. Hít vào rồi hít ra, thì con cái này con cứ mạnh dạn, không sợ ảnh hưởng đến sức khỏe, thì con cũng vẫn làm, nhưng con vẫn hỏi thầy ạ. Tức là gì? Cái từ vừa ấy tức là thế này, phải không ạ? Ví dụ như con đang hít thì con nói luôn đấy, thì gọi là vừa, phải không ạ? Thế và con đang thở con nói luôn, nhưng mà như thế thì nó sẽ ức chế hơn là cái bên ngoài.
Đúng rồi,
đúng ạ.
Cái đó là tùy theo cái người đó phải sử dụng cả một cái một lượng mà bao nhiêu với chỉ vừa đó.
Vâng.
Là vừa cái này mà vừa cái kia.
Vâng ạ.
Để tạo thành một cái, mình là tạo thành cái lực làm chủ cả thân tâm mình trong thời gian đó.
Dạ, con muốn hỏi cái này ạ. Tức là nếu như mình nói một câu là tôi hít vô, tôi biết tôi hít vô, thế sau đó thì mình mới thở, thì nó thoải mái hơn là nín thở cái này và nào. Đấy, cho con
vừa tác ý mình vừa hít luôn, sức tập trung mạnh hơn.
Dạ.
Còn cái kia mình nói rồi, mình mới hít thở, thì cái sức tập trung yếu hơn. Bởi vì ta muốn tạo thành một cái nội lực, mà mình không luyện cái nội lực thì mình sẽ không làm chủ được cái kia. Ý hằng ngày mình tác ý mà nó không nghe lời thì bắt đầu buộc lòng cái người tu này phải tạo thành cái nội lực.
Đúng ạ.
Mà không tạo nội lực nó được.
Cho nên
là theo cái đó mà ta dạy.
Thứ hai nữa là con muốn trong quá trình đọc sách thì con có 2 lần con đọc được cái chương này, mà con muốn bạch thầy ạ. Tức là thầy có nói là tôi phải tránh dùng bông hoa. Tức là khi mà khắc ở gia đình cũng thế, đúng ở gia đình cũng thế và ở đây cũng thế. Tức là thầy nói là có hoa quả có thế này thì khác, có quả nhưng tránh dùng bông hoa. Như vậy thì con đấy là vấn đề xuôi, còn vấn đề ngược trở lại. Bởi vì con nghĩ rằng là nếu mà dùng bông hoa tức là mình sát sinh ạ. Thế còn con ngược trở lại thì con thấy rằng là tại sao ở các chùa thì người ta cứ toàn phúng hoa và nhiều lắm. Thế thì con muốn là phải giải đáp cho con.
Con cứ nghĩ đi. Ở đây con nghĩ là cây hoa là đối với mắt con thì nhìn đẹp. Mà cây hoa thì cứ tưởng tượng là để dinh cúng Phật. Sự thật cây hoa là con của một cái cây. Mà mình cắt con người ta mình đem cúng Phật là phước báo gì?
Dạ.
Phải không?
Vâng ạ, con cứ tự lý giải thế, nhưng mà con này đặt nặng vấn đề ở chỗ kia. Con đã đặt.
Thầy đội cho con ạ. Ừ, đúng rồi. Thầy
con đó. Con
Hay là con hỏi riêng hả con?
Dạ.
Con mới có, mới về để cô mẹ hỏi đi. Pháp xã, pháp xã là một quan tâm tâm của con, một cái mình xả tâm. Sau khi mình xả mình thấy cái tâm mình nó bắt đầu thanh thản rồi thì con cứ xả pháp tu, mình bước lên cái giai đoạn tâm đó. Còn bây giờ cái pháp xã nó chưa xả hết, mà tu chưa chế. Sau bây giờ dạy con thêm một bước nữa, mình xả tâm chưa hết thì chưa chế tâm, chế tâm xả chưa hết. Thì con xét thấy mình đi lên nổi đâu? Nó đi lên nổi là cái tâm cái thân thể nó không còn đi được cái pháp rồi, thì tới nó còn nó cứ lưu còn cái gì còn cái kia, thì do đó thì cần nỗ lực mình sẽ tiếp tục sẽ đi tâm lành.
Dạ, thì bây giờ cũng như con này cũng như là mới vô dạ mới vô thôi, cho nên là tại vì tùy theo cái căn cơ của mỗi người nữa, nhưng mà con tự xét con đó thì cũng như là nó tụ tập tính là con không giống như cái con mà lâu năm cho nên con mới thì con cũng pháp chứ.
Bây giờ mình nói chung mấy cô tu cái pháp nó lăn xăng lộn xộn, còn riêng con bây giờ nói tu mà tu như vậy vậy đúng pháp nó còn khó khăn gì đó. Bắt đầu mình vô đầu tiên mình dùng cái tư trí, cái ý thức nhất của mình đó để xả cái nào đúng cái nào sai. Ví dụ như bây giờ con thấy cái niệm đó con nghĩ là đúng, nhưng mà con sẽ trình bày cho một cái người, ví dụ như cô Trang đó, con thấy cái niệm này đúng, con biết đúng sai xin cô xác định cho tôi biết. Đó, thì ví dụ như cô Trang hôm nay cô có trình bày cho con đi rồi, nhưng mà cứ vô cô hỏi là gì vậy, hôm nay con nhiều điều cô hỏi vậy đó, con xác định vậy có đúng không, xin thầy giúp đỡ con. Thì thầy nói à đúng, thầy nói sai thầy đến sửa, con hiểu cái đó chưa? Thì do đó con cái khi mà cái niệm của con xả nghĩ các thứ là con làm đúng sai cái đó, bởi vì trong đạo Phật nó có cái chuyện ác ngang ác việc ác sinh việc ác, nên đầu tiên nó con vô cái pháp cái chân tập thứ gì con làm việc cái chân tập xả tâm.
Dạ, nhưng mà nếu như vậy thì con cần phải thứ nhất là con phải hiểu cái cách thức xả tâm cái gì nữa, con không biết cái đó là cái niệm là như thế nào, cái vọng tưởng
vọng tưởng như thế nào đấy
hiểu, mới
thì bởi vậy nó thuộc về ác pháp á, thì mình phải bởi vì diệt ác mà ngăn ác sanh thiện tăng trưởng thiện. Cái ác pháp là cái pháp làm cho mình thương ghét yêu thương, cái ác pháp làm cho mình giận hờn phiền não là ác pháp. Còn cái pháp mà nó thiện á, thì nó không có làm cho mình giận hờn thương ghét, từ đó là pháp thiện. Bây giờ con ngồi đây mà con có cái niệm hỏi con nhớ nhà thì đây là cái pháp thầy nói, mình nhớ nhà mình nhớ gia đình mình mà thì đâu có gì đâu mà, nhưng mà nó đã nhớ thương thì nó cũng làm khổ mình rồi, con hiểu tôi đó chưa? Mình làm khổ mình tức là nó đó, mình xét cái gì đó mình phải biết cái ác pháp nó có nó như thế nào, cái đặc tính nó như thế nào, nó làm cho mình khổ như thế nào, nhớ như thế nào, thương như thế nào ghét. Có nhiều khi mình khởi thương mà thương nó pháp không phải là thương thiện pháp, thương thiện pháp thì nó có đi tâm từ tâm bi tâm nghĩ tâm xã.
Dạ, còn nếu mà như mình ngồi mà tự cái niệm trong đầu mình khởi ra thì đó là có niệm khởi.
Niệm khởi.
Dạ, còn nếu mà mình ngồi mà tự trong đầu nó hiện lên những cái hình ảnh, ví dụ ngày xưa con đi chơi, con đi làm những con đi làm cái gì, những hình ảnh nó hiện lên thì đó là cái niệm là vọng tưởng phải không?
mà cái đó nó không phải niệm, mà cái hình ảnh nó hiện lên đó,
dạ,
đó là cái hình tưởng của nó hiện. Dạ. Nạn là bây giờ ngồi đây mà con thấy được, hồi đó đi Đà Lạt đi, dạ, bây giờ thấy cái vùng mình đi chơi, hồ thở than, hoặc là khu rừng, hoặc là những cái cây thông,
dạ,
đó, rồi nghe trong mình ngồi đây mà mình nghe tiếng di du ở trên cây thông nó kêu nữa, chứ không phải là âm thanh nó không nghe đâu. Nó nghe trong cái tưởng của nó chứ nó không phải nghe cái tiếng thật sự bên ngoài, tưởng tượng mà nó nghe, còn hiểu không? Tức là nó hồi tưởng, nó nhớ lại những âm thanh sắc đốn của nó, gọi là cái hình ảnh của tưởng, nó là tưởng. Rồi nên trong cái khi mà mình ngồi lại thì cái tưởng nó hiện ra mình biết, mà cái ý thức nó hiện ra cái niệm mình biết, cái niệm và cái tưởng, cái tưởng á thì nó hiện ra cái hình ảnh của nó, cũng giống như cái vọng tưởng của mình vậy, nhưng mà cái hình ảnh,
yeah,
còn cái vọng tưởng mình nó hiện những cái niệm.
Vậy rồi cái hình ảnh đó mình xả,
rồi mình xả sao? À, mình xả mình tắt ý, thôi chỗ này không phải là chỗ của mình, tôi muốn hiện ra những cái bóng dáng này.
Chứ không phải đó là mình ức chế ý thức mình
đó. À, đó, vâng, mình tăng dùng ý thức mình đuổi nó đi, đuổi cái tưởng nó đi, nó không có hiện cái hình ảnh đó mình.
Tức là bất cứ hình ảnh gì hiện lên là
đuổi hết. Đuổi hết, nó là tưởng hết. Mình có vẻ với nó, mình nuôi dưỡng nó là mình bị nó. Thành ra thí dụ như con nuôi dưỡng thời gian sau là con hay bị kim bao đó. Cái người kim bao là bị cái tưởng của họ, họ cứ đuổi những cái tưởng của họ, cho nên họ nằm xuống là họ thực hiện qua cái tâm muốn, cái tâm tức giận của họ, nó qua cái kim bao. Con giận con muốn kim bao rồi, còn mà con thương ghét nhiều nó cũng bị kim bao, thì cái tưởng nó hiện ra đến mặt con.
Bây giờ thì con có cần phải dùng cái câu tác ý không? Hôm nay thì con không có dùng cái câu tác ý nào hết. Tâm bất động như là lúc trước thì con nói là tâm như đất, ly tham sân si, ly dục ly ác pháp, không còn tham sân si mạng nghi nữa. Nhưng mà bữa hôm đó con có hỏi với Trang á, Trang nó nói thôi giờ như tại vì cái trường hợp của con là nó hơi khác, mà con đã bị tu sai, cho nên Trang nói thôi giờ chị không có tác ý cái gì nữa hết, chị vô á chị chỉ ngoài chơi thôi, chị biết thôi giờ sống cái biết của mình. Từ hôm nay á con bật lại là con cũng có ngồi, con ngồi á thì coi có cái niệm gì khởi lên không, nhưng mà sao con bị cái niệm ít, cho nên là khi mà con không có bị cái niệm mà không có tỏ niệm á thì tự nó lại biết ở trong thân của con, thì nó lại có cái hơi thở ở mũi á, thì con chàng kêu con là phải phá đi, tại vì nó có cái tưởng á nên con phá, nhưng mà bây giờ con phá rồi á, con hít mạnh và con thở con không cho nó theo cái mũi nữa, bây giờ nó biết cái hơi thở trong ngực con. Dạ. Thì bây giờ ví dụ con ngồi gì đó, cái hồi là con biết trong thân con hỏi Trang như vậy thì đúng không, Trang nói thì đúng, nhưng mà nó lại có cái sự mà thấy con ngồi xuống thì nó có như vậy, là con sợ là do cái sai trước của con nó còn lại,
nó còn lại đó. Dạ. Nó còn lại, nó cứ
rồi, nó cứ gom vậy đó này.
Thì con sẽ tắt ý đủ rồi, để cho nó phải vừa cái trạng thái bình
thường. Dạ.
Nó phải vừa trạng thái bình thường, đừng để cho nó vô như thế nào. Còn ngồi đâu cái nó vô lại, tức là nó vô lại trong ngực của mình, nó cũng vô lại bọt, vô lại thở. Tất cả những cái đó đều tắt ý, nó dùng phải tắt ý phá thôi.
Dạ, tắt ý như
thế nào đúng không? Bây giờ đi đi, có lẽ nó vô lại cái này nữa. Mình phải thân thả, mình bỏ cái tâm, mình phải tâm.
Tức là mình không có được chú ý tới cái gom biết thân giờ. Trong cái giờ xả ra con mò con chơi thì nó cũng biết được không con?
Nó cũng biết được không, nó gom được. Ta ý sẵn rồi. Để cho nó đừng có gom đi. Nó biết rồi, nó biết cái khác nữa thì được. Mà nó biết cái thân gom nó cứ tập trung như đó thì không dập. Nó cứ gom hoài chỗ thì không được.
Dạ, còn mà như kiểu cô tâm định nãy cô nói là cũng ngồi đi biết đi đúng biết đứng mà bỏ thấy khó chịu tức ngực nhức đầu, còn như trường hợp của con không có bị mấy trường hợp, con ngồi con thấy nó bình thường nó cũng khỏe
ở cái đâu đó.
Dạ,
cái kia vô quá mạnh.
Dạ, như trường hợp của con là cũng xa nhưng mà nó thích hơn
thôi thường chưa tới cái mức độ đó.
Dạ,
chưa tới mức độ đó nó thích mình thôi, thì kia nó vô nó siết vô.
Vì là nhà trường hợp con nhà đôi cũng ngồi chơi xả tâm thôi. Trường hợp đến khi nào con mới được gặp thầy mà dạy thêm pháp tiếp tục.
Rồi rồi, thì thời gian sau thì khi mà con tu được thì cháu ta sẽ cho lập lập thầy con sẽ lập thầy sẽ dạy hay không phục vụ chứ không ổn.
Và trước khi con vô
thất
con hỏi với mình là khi ngồi trong thất tu có cần phải mặc áo chạc không, thì mặc hạnh nói là mặc đồ ngắn bình thường thôi cũng được, tại vì anh tu là cái tâm chứ không phải là cái bộ đồ. Cho nên là chị hỏi như là chị chỉ ngồi trong thất đóng cửa là chơi thôi, rồi nào đi ăn cơm thì cũng mặc áo.
Dạ,
ra con muốn mặc này con hỏi vậy thôi, con có được không?
Được, con thất cho nó gọn gàng, cho nó dễ dàng, chứ không thấy nó lượt vượt. Nhưng mà khi mình đi ra ngoài thì bảo là bắt, ví dụ như bây giờ ở tâm thất này con đi thì không sao, mà con đi ra ngoài mà con mặc áo tràng con đi dần
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 dần. Dạ dạ, chị không hiểu gì, nếu vậy con có thể đóng cửa thất không ạ?
Đó đúng rồi, con đóng cửa thất con đi dần 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 dần, vì cái đó là cứ qua như cái hạnh của mình khi đi ra mình nhìn nó.
Dạ dạ.
Còn mình ở bên này có mình nhìn nó mình sao, cho nên mình đóng cửa.
Dạ.
Con mặc cái áo tràng nhé.
Rồi, cái pháp đầu tiên
cho
là con cái tu
cả tâm trí. Cả tâm trí, nhớ đó là tu cả tâm trí. Đã không tu, rồi tu cái gì?